Vốn cô còn muốn để giáo sư trực tiếp nói chuyện với Lăng Thanh Vân, nhưng nghĩ đến bọn họ không biết hắn liền gác lại chuyện này. Cơm nước xong, Vương Tuấn Siêu lập tức tỏ vẻ mình đã an bài tốt chỗ ở cho Lăng Thanh Vân ở khu trong, nhưng Lăng Thanh Vân lại từ chối, bảo mình phải về tiền tuyến. Cuối cùng, mặc kệ những người kia nội tâm rối rắm cỡ nào, Lăng Thanh Vân vẫn được Vương Tuấn Siêu cung kính tiễn ra ngoài. Dưới tình huống còn chưa biết rõ toàn bộ về Lăng Thanh Vân, bọn họ quả thật không có biện pháp tùy tiện mời chào hay là bắt giữ hắn. Có lẽ khi người tiến hóa thăng từ cấp 3 lên cấp 4, ai cũng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. 353. Chương 56, lai lịch của tang thi. Trở lại tường thành, Lăng Thanh Vân phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Thanh Vân, lúc này rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì thế? Trương Nghị luôn luôn bình tĩnh trầm ổn lúc này lại không thể bình tĩnh nổi. Lúc trước mẹ anh luôn nhắc đến quỷ thần gì đó, khi ấy anh còn nói chắc như đinh đóng cột tất cả đều là giả dối lừa đảo, nhưng hiện tại, anh lại muốn tìm mẹ mình học bái thần. Không có gì, chỉ là thực lực tôi tăng lên mà thôi. Trên người Trương Nghị có một tầng sáng trắng khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy rất thoải mái. Động tĩnh lớn như vậy, hiện tại không ít người đều coi cậu là thần để cùng đấy. Trương Nghị nhăn mặt nhíu mày, nói tiếp, cậu cẩn thận một chút. Tôi sẽ cẩn thận. Lăng Thanh Vân cười. Cảnh tượng hoành tráng như vậy hẳn sẽ khiến rất nhiều người chú ý nhỉ. Chẳng qua mình vẫn luôn giết tang thi, cứu trợ dân chúng, không có bất cứ khuynh hướng không tốt nào, hắn cũng không cảm thấy sẽ có người đối phó mình, đặc biệt là người ở đảo HN những người đó mượn sức mình thì mới được càng nhiều ích lợi, mà bản thân. Lăng Thanh Vân nghĩ tới phần tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời bị mình để trong không gian, nay quốc gia hẳn là rất cần thứ như vậy. Mình mà lấy ra thì có thể đạt được bao nhiêu công đức. Chỉ cần nghĩ đến lần thăng cấp tới phải đạt được 100 vạn công đức, Lăng Thanh Vân đã cảm thấp áp lực vô cùng. Nhưng trước mắt trong không gian có mấy viên tinh hạch cấp 3 và một viên tinh hạch cấp 4, ngược lại có thể cho Trang Thành thăng cấp. Nói mấy câu với bọn Cố Gia Bảo, Lăng Thanh Vân liền chui vào xe. Hắn phải vào không gian hỏi con cún tình hình hiện tại, hắn nhớ lúc trước con cún từng nói chỉ cần hắn thăng thêm một cấp, đi ra ngoài lượn một vòng cũng có thể khiến người khác coi mình là thần mà cung bái, chẳng lẽ chính là chỉ cảnh tượng lúc nãy? Những tinh hạch này có thể dùng để thăng cấp không gian không? Có thể dùng để thăng cấp không gian không? Lăng Thanh Vân vừa vào không gian, con cún đã nhảy ra, liền thoáng hỏi hắn. Đây là tao chuẩn bị cho Trang Thành thăng cấp. Lăng Thanh Vân vơ hết đống tinh hạch, không biết Trang Thành ăn hết chỗ này có thể thăng cấp không? Người xấu. Tất cả đều là người xấu. Con cún hiệu xịu nằm xuống đất. Chẳng lẽ mày tốt lắm? Lúc trước sao mày không nói cho tao biết thăng cấp sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Lăng Thanh Vân xách cổ nó lên. Không phải anh muốn được sùng bái sao? Tôi là đang giúp anh tạo điều kiện đó. Con cún vùng vẫy phẫn nộ nói. Lần này thăng cấp tao có thêm năng lực gì? Lăng Thanh Vân vừa nhấc con cún lên đã kinh ngạc vì sức nặng của nó. Hiện tại con cún ít cũng phải 100 cân, nặng như chỉ vậy, nhìn cũng lớn hơn rồi, không giống cún con nữa. Không gian lớn lên, con cún cũng thay đổi theo. Lăng Thanh Vân ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện không gian đã lộ ra một ít đỉnh đài lầu cát, cộng thêm hoa thơm cỏ lạ. Khiến hắn nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ lúc bị Ngọc Công Đức đập vào đầu. Không gian này chẳng lẽ chính là tiên cảnh nhân gian trong mộng kia? Lần này thăng cấp, anh có thể nhìn được rất nhiều thứ, ví dụ như linh hồn của người khác. Con cún đột nhiên nói. Linh hồn. Lăng Thanh Vân nhớ tới trên người mỗi người đều bọc một tầng sáng, hơn nữa khi giết tang thi còn có thể nhìn thấy một luồng sáng rẽ rủa thoát ra, đây chính là linh hồn. Đúng vậy, dần dần anh có thể mở thiên nhãn. Đúng rồi, anh có muốn tiếp tục giả thần giả quỷ không? Ánh sáng trên người anh có thể phát ra đấy. Con cún nhìn vầng sáng trắng bao quanh người Lăng Thanh Vân, nó tận mắt nhìn vầng sáng này biến từ nhạt đến đậm, nhưng Lăng Thanh Vân hẳn là giờ mới nhìn thấy được. Đặt con cún xuống đất, Lăng Thanh Vân ngồi xuống đối diện nó, tao cảm thấy chúng ta phải nói chuyện cho tử tế, tại sao mày lại giấu rất nhiều chuyện không nói cho tao biết? Tại sao tôi phải nói cho anh? Con cún ngồi xổm xuống, đột nhiên cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Nó đúng là có giấu một số chuyện nhưng ai bảo Lăng Thanh Vân không đối tốt với nó? Hơn nữa nếu thật sự nói cho Lăng Thanh Vân, nhớ hắn hận đời thì sao? Lăng Thanh Vân bị hỏi ngược thì sửng sốt, Ngọc Công Đức đập vào đầu hắn, hắn liền cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên, nhưng hiện tại. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn con cún. Tôi là Kỳ Lân Vĩ Đại đó. Bị phong ấn trong không gian này đã đủ nghẹn khuất rồi, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh chứ? Hơn nữa rõ ràng bọn họ nói đợi đến khi Ngọc Công Đức có chủ nhân là tôi có thể chậm rãi cởi bỏ phong ấn đi ra, hiện tại anh chỉ lo cho tang thi kia. Căn bản mặc kệ tôi. Con cún nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Thanh Vân, đột nhiên sửa lại bộ dạng trột dạ vừa rồi, giống lên, càng nói càng thấy tủi thân. Lúc trước con đỡ, Lăng Thanh Vân tối nào cũng vào không gian, nhưng hiện tại thì sao? Không chỉ không chịu cho nó tinh hoạch, lâu lắm cũng không vào không gian, có vào thì cũng là lấy đồ xong ra. kỳ lân. Lăng Thanh Vân cảm thấy con cún trước mặt tựa hồ cũng có điểm giống kỳ lân, nhưng hình như lúc này nó đang làm nũng.
Sao, không giống à?
Giờ mà cởi bỏ phong ấn, hừ hừ. Con cún dẫm dẫm chân, trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Lăng Thanh Vân sớm biết đất đai ở đây không giống như ở ngoài, nhưng cái động tác này. Kỳ lân gì đó, không phải nên cao lớn uy mãnh sao. Nhưng trước mắt không phải lúc để truy cứu, mặc kệ con cún vì cái gì mà giấu giếm nhiều chuyện như vậy, hôm nay hắn nhất định phải hỏi cho ra. Lăng Thanh Vân nhìn nó chằm chằm, khí thế trên người cũng tăng. Vì sao Ngọc Công Đức lại đột nhiên rơi từ trên trời xuống đập vào tao? Tang Thi rốt cuộc là từ đâu đến? Mày với không gian với tao có quan hệ như thế nào? Mày nói 100 triệu công đức có thể cứu Trang Thành, thế cứu thế nào? Lăng Thanh Vân cho mày, lúc trước bởi vì cảm thấy con cún, à không, con kỳ lân này có giới hạn của nó nên hắn không hỏi kỹ, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng toàn bộ sự tình. Đột nhiên xuất hiện Tang Thi, thình lình xuất hiện Ngọc Công Đức, chẳng lẽ thật sự không có chút liên hệ nào sao? Kỳ lân tiểu công dùng móng vuốt cào cào đất, không mở miệng. Nếu mày cái gì cũng không nói cho tao biết, tao nghĩ về sau cũng không cần nói chuyện với mày nữa, thăng cấp không gian gì gì đó, mày cứ chậm rãi chờ đi. Lăng Thanh Vân tức giận, nếu kỳ lân tiểu công không như hắn luôn tưởng là sẽ không gây bất lợi cho hắn. Liệu có phải kỳ thật là không thể cứu Trang Thành? Anh tiểu công giơ lên một móng vuốt chỉ vào Lăng Thanh Vân, nhìn thấy biểu tình kiên định trên mặt đối phương, đống xoay lưng lại, không lâu trước, mấy vị thần quân vây công một ma quân. Nhóm thần quân thắng, nhưng ma quân kia tự bạo nguyên thần xong liền phân tán đến tinh cầu này. Nguyên thần tiêu tan, công lực phân tán, nhưng dù sao cũng là ma quân, lại còn là một vị ma quân thích chế tạo ôn dịch. Ngay từ đầu, nhóm thần quân không muốn quản chuyện ở tinh cầu này, nhân quả tự có luân hồi, nhưng sau đó lại phát hiện ma quân kia tựa hồ có phương pháp có thể chậm rãi khôi phục lại sức mạnh, chính là lấy máu thịt của con người trên tinh cầu này để tế. Tang Thi ăn thịt người đạt được năng lượng, ngưng tụ thành kết tinh, sau đó lại cắn nuốt nhau để trưởng thả. Nhờ. Đến cuối cùng, có lẽ toàn bộ năng lượng lấy được từ máu thịt của con người trên tinh cầu này sẽ tập trung lại trên người một Tang Thi, mà Tang Thi này tất nhiên cũng đã thành ma. Tang Thi cắn nuốt nhân loại, cũng cắn nuốt lẫn nhau, đến cuối cùng, có lẽ thật sự sẽ chỉ còn lại một. Lăng Thanh Vân nhíu mày, nay Trang Thành đã cấp 4, nhưng thành phố B còn có một Tang Thi cấp 5, các nước khác có lẽ còn có Tang Thi cao cấp hơn. Nhưng, người tiến hóa thì sao? Ma quân phân tán ma khí nguyên thần nhưng cũng mang theo thần khí của các vị thần quân cùng rơi xuống. Mỗi người có thể chất khác nhau, có người có thể tiếp nhận ma khí, có người lại tiếp nhận thần khí. Nhưng người tiến hóa một khi bị Tang Thi cắn, năng lượng trong cơ thể sẽ chuyển hóa, bọn họ cũng sẽ biến thành Tang Thi. Kỳ thật người bạn Trang Thành của anh có thể chất tu tiên tuyệt hảo, nếu may mắn thì tiền đồ vô lượng. Thảm họa thổi quét toàn bộ địa cầu hóa ra là bắt nguồn như vậy. Lăng Thanh Vân nhất thời không thể tiếp thu, tại sao trước kia mày không nói? Tôi sợ anh tức giận. Tiểu công quay mặt về phía Lăng Thanh Vân, kỳ thật, anh thấy đấy, các anh đúng là gặp thai bay vạ gió, hoàn toàn khác với những gì các anh tưởng tượng như là địa cầu phản kích, con người chọc giận thần linh vân vân. Tác dụng của tao chính là để giết Tang Thi. Đúng là ngũ vị tạp trần, Lăng Thanh Vân thậm chí cảm thấy không dám tin, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần ma? Có quá mức huyền diệu không vậy? Nếu anh vẫn tiếp tục tu luyện, khẳng định có thể ngăn chặn sự xuất hiện của ma đầu trên tinh cầu này. Kỳ thật nếu anh cho Trang Thành kia làm ma đầu cũng được, có khi ý thức của ma quân đã không còn tồn tại. Tiểu công ngồi xổm trong góc nói, thật ra từ khi Lăng Thanh Vân bị Ngọc Công Đức rơi vào đầu thì đã không còn đường quay lại rồi. Theo thực lực tăng cường, sức hấp dẫn của thân thể hắn đối với Tang Thi cũng càng ngày càng lớn. Lại nói, con người đúng là một sinh vật thần kỳ, Trang Thành kia vậy mà có thể nhịn không ăn Lăng Thanh Vân. Tao phải làm gì để cứu Trang Thành? Lăng Thanh Vân hỏi tiếp, để đạt được 100 triệu công đức, nói thế nào cũng đều là cố gắng giết Tang Thi, thế thì cũng chẳng khác gì nhau, không phải sao? Hắn quan tâm nhất vẫn là Trang Thành. Anh thật sự muốn cứu anh ta. Tiểu công dùng móng vuốt gãi gãi thai, vòng một vòng tại chỗ, chờ anh đạt được 100 triệu công đức, có được thành tựu công đức kim thân, anh có thể dùng toàn bộ công lực để tinh lọc một người hoàn toàn bị ma khí xâm lấn. Nhưng như vậy thì anh cũng không thể thành thánh được nữa. Nó vẫn không muốn Lăng Thanh Vân đối tốt với Trang Thành kia, nếu cuối cùng Lăng Thanh Vân thật sự lựa chọn con đường này. Chẳng lẽ về sau nó cũng phải lưu lại tinh cầu này cả đời? Cũng bởi vì có tư tâm nên nó chưa từng nói ra, nhưng lần này khí thế trên người Lăng Thanh Vân rất là áp bức. Hơn nữa, nhiều năm không có người nói chuyện, nó thật sự rất muốn có người trò chuyện cùng mình. Vậy à? Đúng vậy. Tiểu công gật đầu, anh tu công đức, thân thể chính là công đức kim thân, đối với ma vật mà nói chính là đại bổ, mà cũng là thứ có thể khắc chế bọn chúng. Nếu hắn không đánh đổi một thân thần lực để tinh lọc Trang Thành, kết quả cuối cùng đại khái chính là hai người yêu nhau vĩnh viễn không thể thân mật phải không? Lăng Thanh Vân suy nghĩ một chút, một thân sức mạnh này vốn chính là rơi từ trên trời xuống, có mất đi hắn cũng không thấy tiếc. Nếu đúng như lời con cú nói, mọi tang thi sẽ cắn nuốt lẫn nhau để trưởng thành, như vậy hắn không phải là có thể giúp Trang Thành trở thành người lợi hại nhất, sau đó tinh lọc Trang Thành sao? Thành tiên thành ma thì có ích gì chứ, còn không bằng cùng nhau làm bạn qua cả đời. Quyết định như vậy, Lăng Thanh Vân ngược lại thấy thoải mái hơn, nhưng nghĩ đến khả năng có không ít tang thi cấp 4 hay thậm chí là cấp 5 đang ẩn nút muốn ăn Trang Thành, hắn lại không bình tĩnh được, tao muốn ra ngoài, nhất định phải mau chóng giúp Trang Thành thăng cấp mới được. Sau này anh phải vào đây nhiều hơn nhá. Con cún vội vàng hô. Được rồi. Lăng Thanh Vân lần này ngược lại không giống như các lần trước nói ra là ra luôn. Kỳ thật hắn cũng lưỡng lự không biết có nên tin lời nó không, nhưng rồi cũng lựa chọn tin tưởng. Dù sao trước kia nó giấu nhưng cũng chưa từng lừa gạt hắn, nếu không có nó, làm sao hắn có thể đạt được trình độ như bây giờ. Giờ đã là buổi tối, bên ngoài tiếng súng tiếng pháo vẫn chưa ngơi nghỉ. Tang thi luôn mù quáng đuổi theo thức ăn, cho dù nữ tang thi lúc trước triệu hồi bọn chúng đến đã chết, nhưng bọn chúng vẫn không ngừng nhằm về phía khu an toàn. Lăng Thanh Vân mở cửa xe ra ngoài thì phát hiện trời đang lất phất mưa. Vương Chân Huy cầm một chiếc ô đứng bên xe hắn. Cậu ở đây làm gì? Lăng Thanh Vân hỏi, ánh mặt trời mới lo chiếu lên người Vương Chân Huy làm nổi bật sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng. Anh Lăng, em chờ anh tỉnh dậy, em mang cơm cho anh này. Vương Chân Huy cười nói, giơ lên hộp cơm trong tay. Lăng Thanh Vân hơi chần chừ, không đâu lại cứ xun xoe. Huống chi hắn đã có chút hoài nghi Vương Chân Huy. Anh Lăng, mọi người ăn hết rồi, đây là để phần cho anh. Vương Chân Huy tựa hồ nhìn ra hắn chần chừ. Nói tiếp. Cảm ơn. Lăng Thanh Vân không nghĩ nữa, tiếp nhận hộp cơm, bên trong có hơn 10 chiếc bánh rán cuộn to cỡ miệng chén. Lăng Thanh Vân ăn liền mấy cái, có nhân thịt lợn xào dưa, nhân đậu đỏ, còn có nhân trứng xúc xích, hương vị rất ngon. Tôi phải ra khỏi khu an toàn một chuyến. Đợi Trương Nghị và Cố Gia Bảo lại đây, Lăng Thanh Vân nói. Anh Lăng. Bên ngoài toàn là tang thi. Cố Gia Bảo nhíu mày. Không sao, anh không sợ tang thi. Kỳ thật buổi sáng còn để sống mất một tang thi cấp 4, anh muốn ra ngoài thử vận may, cũng để làm quen với một thân sức mạnh này. Lăng Thanh Vân biết nay muốn vụng trộm ra ngoài rất khó, còn không bằng quang minh chính đại đi ra. Thanh Vân. Cố lên. Trương Nghị không nói nhiều, anh vô cùng tin tưởng Lăng Thanh Vân. Cố Gia Bảo nhớ tới chuyện hồi sáng cũng không phản đối nữa. Cho nên, khi Vương Tuấn Siêu và mấy người tiến hóa cấp 2 nhận được tin Lăng Thanh Vân rời đi thì đã đuổi không kịp rồi. Lăng Thanh Vân ra ngoài. Việc đầu tiên đương nhiên không phải là đi tìm tang thi cấp 4 bị thương kia, mà là đi tìm một tang thi cấp 4 khác Trang Thành. Cảm nhận hơi thở của phân thân mà đi, tuy trên người bị mưa thấm ướt sũng nhưng tâm tình lại vô cùng tốt. Lần thăng cấp trước, Trang Thành đã hiểu chuyện hơn nhiều, lúc này mà thăng cấp, liệu cậu có nhớ được sự tình trước kia không? Nếu Trang Thành có thể nhớ lại, nếu Trang Thành có thể nói chuyện với hắn. Lăng Thanh Vân nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc, khi tới gần một tòa nhà, Trang Thành đột nhiên từ chỗ tối lao ra. Thanh Thành. Lăng Thanh Vân kinh hỉ hô, hắn đã lâu lắm không dùng bản thể đi cùng với Trang Thành. Ngao ngao. Thơm quá thơm quá thơm quá đi mất, Thanh Vân có thể cho cậu cắn một miếng không? Trang Thành hơi mất khống chế muốn cắn về phía Lăng Thanh Vân, nhưng giữa đường thì khựng lại. Thanh Thành, anh mang thứ tốt đến cho em đây. Lăng Thanh Vân nói xong liền lấy ra mấy viên tinh hạch, hắn gấp gáp muốn xem Trang Thành thăng cấp. Ngao. Trang Thành thèm nhỏ dãi Lăng Thanh Vân rốt cuộc đã bị mấy viên tinh hạch hấp dẫn lực chú ý. Không được ăn đại tiệc thì ăn vặt cũng được. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành nhét hết đống tinh hạch vào miệng, vừa định hỏi cậu có bị nghẹn không thì phát hiện ánh mắt Trang Thành đỏ lên. Hắn chỉ hoảng thần một chút liền thanh tỉnh, còn Trang Thành lại giống như mất đi thần trí mà há miệng lao về phía hắn. Lúc này Lăng Thanh Vân mới nhớ tới lần trước Trang Thành thăng cấp tựa hồ cũng có một đoạn thời gian không có thần trí, còn bây giờ hắn xoay người bỏ chạy. Trang Thành không chút do dự đuổi theo hắn, nhưng lúc này tốc độ của Trang Thành không bằng hắn, đôi khi Lăng Thanh Vân thấy Trang Thành không đuổi kịp còn phải dừng lại chờ một chút. 35063. Chương 57, khôi phục trí nhớ. Cảm giác bị Trang Thành truy đuổi như thế nào? Nếu lúc này Trang Thành là người, Lăng Thanh Vân nhất định sẽ rất dạo dực, nhưng hiện tại cậu lại là tang thi. Cho nên hắn chỉ có thể vừa lo lắng vừa khó chịu dắt cậu chạy vòng vòng, còn phải cẩn thận không để Trang Thành bị trực thăng tuần tra phát hiện. Cái cho anh chạy em đuổi này nếu không phải mình thăng cấp trước, chỉ sợ thật đúng là trời không nổi. Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Trang Thành ở đằng sau. Đôi tay lộ ra móng vuốt sắc nhọn kia khiến hắn lập tức chạy nhanh hơn. Thật đói, thật khó chịu. Cậu muốn ăn. Người đằng trước thương quá, cậu muốn ăn hắn. Nhất định phải ăn hắn. Hai mắt Trang Thành đỏ lên, gắt gao đuổi theo người trước mắt, đồng thời, cả người cũng bắt đầu khó chịu, giống như mỗi bộ phận trên cơ thể đều đang bị cơ mài, hoặc như bị ai đó cầm thìa sắt chậm rãi cạo, cạo từng tầng da thịt. Da thịt. Cậu muốn ăn thịt người, cậu vốn nên ăn thịt người, nhưng sao cậu lại không ăn? Là vì Lăng Thanh Vân không cho cậu ăn. Lăng Thanh Vân là ai? Trang Thành nhìn thức ăn mỹ vị trước mắt, đột nhiên trong đầu nổ tung, sau đó ngã xuống đất không thể động đậy. Ba, mẹ, Thanh Vân. Cậu nhớ tới ông nội lần nào cũng kể đi kể lại mấy câu chuyện cổ tích, cậu nhớ tới bà nội hay luộc đậu phụ rồi dưới rất nhiều tương ngọt bà làm cho cậu, cậu nhớ tới người ba không quá thân thiết nhưng vẫn luôn cảm thấy cậu rất giỏi, cậu cũng nhớ tới người mẹ luôn cằn nhằn nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Đương nhiên, cậu cũng nhớ lại Lăng Thanh Vân trước kia bẩn thỉu nhem nhuốc nhưng đôi mắt vô cùng sáng. Lăng Thanh Vân phản nghịch nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được liếc về đống đồ ăn bên này. Lăng Thanh Vân cùng cậu đến thành phố S, mỗi lần có lương lại rủ cậu đi ăn, và Lăng Thanh Vân mấy tháng nay vẫn cẩn thận chăm sóc cậu, giờ đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Trong đó, có mấy hình ảnh rõ ràng dị thường. Mình bám theo Lăng Thanh Vân, ngay cả hắn vào vê đút cờ cũng phải đi theo xem. Mình ba lần bốn lượt muốn ăn đối phương. Mình ngốc nghếch vì một chuyện nhỏ mà bỏ chạy. Mình bị Lăng Thanh Vân cởi sạch thay quần áo. Trang Thành không biết mình nên làm gì nữa, đành nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Biến thành tang thi rồi, trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng những chuyện trước khi chết vẫn là ký ức mới mẻ, rõ ràng đã đột phá cực hạn lại không cẩn thận bị tang thi cào thương. Khi đó cậu rất muốn thổ lộ với Lăng Thanh Vân, không thể khiến đối phương yêu mình thì cũng muốn đối phương nhớ tới mình, nhưng nhất thời lại mềm lòng. Lúc trước cậu cảm thấy Lăng Thanh Vân chắc chắn sẽ tìm cậu, cho nên luôn tự nhủ tuyệt đối không được thương tổn Lăng Thanh Vân, không ngờ hắn thật sự đi tìm cậu. Những ngày này, ánh mắt Lăng Thanh Vân nhìn cậu rất dịu dàng, đáng tiếc trí nhớ quá mức mơ hồ, cậu nhớ được hình ảnh nhưng lại không nhớ được những lời Lăng Thanh Vân nói. Nhưng chỉ có hình ảnh thôi cũng đã khiến cậu xấu hổ vô cùng. Cậu yêu Lăng Thanh Vân, rất yêu, nhưng Lăng Thanh Vân đối với cậu, là tình yêu hay tình anh em? Thành Thành! Thành Thành! Thành Thành em sao vậy? Thăng cấp xong kiệt sức. Lăng Thanh Vân canh giữ bên người Trang Thành, nếu Trang Thành kiệt sức, có cần ăn tinh hoạch bổ sung năng lượng không? Nhưng hắn căn bản không dám rời khỏi Trang Thành. Được rồi, có những thứ cho dù hắn không đi thì cũng sẽ tự đưa tới cửa. Lăng Thanh Vân nhìn đám tang thi đang vây tới, rõ ràng lấy ra một cây đao trong không gian bắt đầu chém tang thi. Vừa giết vừa lấy tinh hoạch, đợi Trang Thành tỉnh liền đút cho cậu ăn. Thành Thành, đợi lát nữa em tỉnh, nếu có thể nhớ ra anh thì quá tốt. Thành Thành, nữ tang thi lúc trước bắt nạt em đã bị anh giết rồi, vừa nãy em có thấy tinh hoạch kia thơm không? Thành Thành, hôm qua anh ở bên ngoài tường thành khu an toàn trình diễn một màn thiên thần hạ phàm, em không biết lúc đó có không ít người quỳ lạy anh đấy. Thành Thành, Lăng Thanh Vân vừa giết tang thi vừa lại nhải với Trang Thành đang hôn mê, hắn thường xuyên làm chuyện này nên đã quen với việc một mình lẩm bẩm những gì mình làm. Đợi giết hết những tang thi ngửi được mùi hắn mà đến, tích được một ít tinh hoạch cấp 2, rảnh rỗi, Lăng Thanh Vân liền ngồi xuống bên cạnh Trang Thành, ngắm nhìn cậu. Trang Thành ngã úp mặt xuống đất. Lúc mình ở trên người phân thân còn từng bị chôn vùi dưới đất, biết rõ tang thi không cần hô hấp, nhưng nhìn Trang Thành như vậy luôn khiến hắn thấy khó chịu, liền lật người cậu lại, vừa lật liền thấy khuôn mặt cứng ngắc của Trang Thành, hai mắt cũng đã mở. Trong mắt Lăng Thanh Vân là ảnh ngược của Trang Thành, nhưng trong mắt Trang Thành lại chẳng có gì, đó là ánh mắt của người chết, đương nhiên, Lăng Thanh Vân tuyệt không muốn thừa nhận điểm này. Trang Thành mấy lần đã muốn đứng dậy, những gì Lăng Thanh Vân kể chỉ là mấy việc lặt vặt nhưng lại khiến cậu xót xa. Không cần nghĩ cũng biết lúc trước khẳng định Lăng Thanh Vân thường xuyên nói chuyện với cậu như vậy, nhưng khi đó cậu nghe không hiểu. Tuy không biết tại sao biến thành tang thi rồi còn có thể khôi phục trí nhớ nhưng Trang Thành biết mình vẫn có bản năng của tang thi, ví dụ như cậu cảm thấy hương vị của Lăng Thanh Vân rất tuyệt, hay như cậu rất muốn ăn tinh hoạch móc ra từ góc tang thi. Thật là ghê tởm. Tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng Trang Thành luôn gọn gàng ngăn nắp càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nếu không có Lăng Thanh Vân. Hiện tại có phải cậu đã ăn thịt người rồi mà không phải được thu thập sạch sẽ như thế này? Lăng Thanh Vân. Hiện tại cậu phải đối mặt với hắn thế nào? Trang Thành còn chưa nghĩ được câu đầu tiên mình nên nói gì, thậm chí còn phải nghĩ xem nên giải thích hành vi đuổi theo không bỏ lúc nãy của mình thế nào thì đã bị Lăng Thanh Vân lật lại. Nay trời còn chưa sáng, nhưng cậu lại có thể nhìn rõ ràng bộ dáng Lăng Thanh Vân. Chỉ bằng mấy lời vừa rồi của Lăng Thanh Vân cộng với trí nhớ giải rác khi là tang thi, cậu cũng biết Lăng Thanh Vân hiện giờ rất mạnh. Có chiến hữu của mình, còn mình lại là một tang thi. Cậu không thể quang minh chính đại đi cùng Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vân muốn chạm vào cậu cũng phải thật cẩn thận, sinh hoạt như vậy kéo dài được bao lâu chứ? Thành Thành, em tỉnh rồi. Hiện tại cảm thấy thế nào? Lăng Thanh Vân lấy ra tinh hoạch đặt ở trước mặt Trang Thành, lại bất ngờ đối phương thế mà không cầm lên ăn. Ngao ngao. Trang Thành nhịn không được gọi tên Lăng Thanh Vân, nhưng thanh âm phát ra lại chẳng phải như thế. Cậu không thể khống chế cơ mặt mình. cũng không thể hoàn toàn khống chế dây thanh quản. Lăng Thanh Vân chẳng nhìn ra được cái gì từ tiếng kêu đến khuôn mặt không biểu tình của Trang Thành, chỉ thấy kỳ lạ đối phương thế mà không ăn tinh hạch. Rơi mắt, nhìn thấy vết thương trên tay Trang Thành đã lành hẳn, hiện tại Trang Thành cũng không còn chấp niệm với thịt mình nữa, hắn nhớ tới chuyện cậu bị nữ tang thi kia cắn mất một miếng trên vai lúc trước. Thanh Thành, để anh xem vết thương của em khỏi chưa? Lăng Thanh Vân kéo khóa áo Trang Thành. Ô ô. Trang Thành hét lên một tiếng không được rồi nhảy dựng lên, nhưng bởi vì đã thăng cấp thành tang thi cấp 5, nhảy một phát cao 3 mét, trước kia cậu dựa vào bản năng mà hành động nên không có việc gì, giờ ngược lại thiếu chút nữa thì ngã vật ra. Chẳng qua, ngã chỉ là chuyện nhỏ, trọng điểm là Lăng Thanh Vân định cởi quần áo cậu. Nhớ tới trước kia mình từng làm chuyện ngu xuẩn, thậm chí còn lột quần một tang thi. Trang Thành đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Hay chưa nói chuyện mình khôi phục trí nhớ cho Lăng Thanh Vân vội. Ngẫm lại những gì mình đã làm, Trang Thành liền cảm thấy trên mặt phát sốt, đáng tiếc, chỉ là cảm thấy mà thôi nếu hiện tại cậu có thể đỏ mặt được. Mặt khác, mình khôi phục trí nhớ rồi, Lăng Thanh Vân có còn chăm sóc mình như trước không? Mình là anh em của hắn, nhưng trước đó mấy ngày lại xuất hiện mấy người khiến Lăng Thanh Vân tin tưởng mà cho bọn họ biết sự tồn tại của mình. Nhớ tới ba khuôn mặt trong trí nhớ, Trang Thành đột nhiên thấy bực mình. Thành Thành, Thành Thành. Lăng Thanh Vân không ngừng gọi tên cậu, trước kia chỉ cần gọi như vậy, Trang Thành sẽ an tĩnh lại, lần này hắn cứ gọi mấy tiếng, Trang Thành quả nhiên cũng an tĩnh lại, ngồi xuống đối diện hắn. Lần này Lăng Thanh Vân muốn cởi quần áo, đối phương không có phản ứng gì, cởi ra thì thấy miệng vết thương trên người cậu đã hoàn toàn bình phục. Nếu con cún nói đúng, mục tiêu tiến hóa cuối cùng của tang thi là biến thành ma đầu, như vậy tất nhiên mỗi lần thăng cấp sẽ chủ động chữa trị thân thể bọn họ, còn phải khôi phục trí nhớ nữa chứ. Dù sao một ma đầu tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết hoàn toàn không thể so với một ma đầu có cảm tính biết tính kế. Điểm này từ việc Trang Thành ỷ lại hắn và nữ tang thi kia xem trọng cái đầu lâu là có thể nhìn ra được. Những tang thi này ăn thịt người không phải là để diệt tuyệt nhân loại hay là gì mà chỉ là để thăng cấp, dùng máu thịt của mấy trăm triệu, mấy tỷ con người để một lần nữa đắp nặn nên một vị ma quân mà thôi. Cho dù tang thi kia cuối cùng khôi phục trí nhớ, tỉnh táo lại mà thân cận với con người, thì để trở nên mạnh hơn. Hắn vẫn sẽ giết những tang thi khác để ăn tinh hạch thăng cấp, nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ chết trong tay những tang thi có dã tâm khác. Không biết rốt cuộc đến bao giờ trí nhớ mới khôi phục lại. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành bên cạnh, nhìn khuôn mặt ngơ ngác, lại nghĩ đến phản ứng kỳ lạ vừa rồi của đối phương. Trang Thành đối với hắn càng ngày càng tốt, chẳng lẽ trí nhớ đã khôi phục được một chút rồi. Bị Lăng Thanh Vân cởi quần áo, Trang Thành không khỏi ngượng ngùng, cảm giác đói bụng càng thêm rõ ràng, nhìn đống tinh hạch bên cạnh, chần chừ cầm lên một viên. Lại đột nhiên phát hiện tay mình quá bẩn. Cậu còn đang nghĩ làm thế nào để rửa tay, Lăng Thanh Vân đã quen thuộc lấy ra một chai nước giúp cậu rửa. Trước khi biến thành tang thi, cậu chưa bao giờ được đối xử như vậy, khi đó Lăng Thanh Vân có bị đánh chết cũng sẽ không làm chuyện này. Mình biến thành tang thi rồi, Thanh Vân hẳn là rất tự trách rất đau khổ đúng không? Trang Thành nhìn móng tay mọc dài sắc nhọn trên tay mình, tuy bây giờ cậu còn không thể khống chế dây thanh quản để nói chuyện, nhưng vẫn có thể dùng móng tay viết xuống đất để nói mà. Trang Thành vừa định nói chuyện của mình cho Lăng Thanh Vân thì lại thấy hắn đột nhiên đứng lên, tia nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt hắn, thoạt nhìn vô cùng kiên nghị. Rốt cuộc mình biến thành tang thi đã bao lâu? Nay Lăng Thanh Vân thật sự là thay đổi quá nhiều. Thanh Thành, anh phải trở về, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, đợi giải quyết xong đám tang thi vây công, anh sẽ lập tức tới tìm em. Lăng Thanh Vân nói với Trang Thành, khu an toàn còn rất nhiều việc phải xử lý, hắn đúng là không thể ở đây lâu được. Đúng rồi, phân thân của hắn đâu? Hắn nhớ lúc đầu Trang Thành vẫn luôn đi cùng phân thân, sau bọn họ đuổi nhau chạy đi rất xa, hình như phân thân vẫn ở chỗ kia. Dẫn Trang Thành trở lại chỗ phân thân, Lăng Thanh Vân lập tức chạy về phía khu an toàn. Hiện tại trời đã sáng trưng, đêm qua hắn ra ngoài, sợ là khu an toàn sẽ có không ít người chờ hắn về. Mà đúng là có rất nhiều người đang chờ Lăng Thanh Vân trở lại. Lăng Thanh Vân vừa mới chạy đến chân tường thành thì thấy trên tường thành có một người đàn ông tóc trắng đang đứng. Người này không lớn tuổi, tóc lại một màu trắng tinh. Là nhuộm hay là trẻ đầu bạc tóc? Anh Lăng. Anh Lăng trở về rồi. Cố Gia Bảo nhìn thấy Lăng Thanh Vân, lập tức hô. Nửa đêm qua, mấy người tiến hóa tự dưng mang người tóc trắng này đến, kết quả cậu đang định ngủ thì bị Trương Nghị lôi dậy đi tiếp. Anh ta chính là Lăng Thanh Vân. Người tóc trắng nhìn về phía Địch Mẫn bên cạnh. Đúng vậy, giáo sư. Địch Mẫn rất cung kính đối với người này, mà người tóc trắng này kỳ thật chính là người tiến hóa đầu tiên được quốc gia phát hiện. Lúc ấy hắn bị đãi ngộ không tốt lắm. Sau đó liền bùng nổ, hủy hoại một phòng thí nghiệm xong, chính mình cũng mất luôn năng lực của người tiến hóa, đồng thời một đêm bắt đầu. Nhưng nếu không có hắn, những người tiến hóa khác cũng sẽ không có được đãi ngộ tốt như bây giờ. Liền nói Lăng Thanh Vân, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không có tiền lệ của người đàn ông này, chỉ sợ đã sớm bị người nào đó cưỡng chế mời đi. Nay hắn không còn là người tiến hóa, nhưng hắn vốn là người trong quân đội, nghe nói còn từng là một bộ đội đặc chủng vô cùng lợi hại, vì thế liền trở thành huấn luyện viên cho những người tiến hóa sau này tìm được, dạy bọn họ cách khai phá giới hạn lớn nhất của mình. Anh ta chạy rất nhanh. Tê chết cười, tuy hắn không còn năng lực nhưng vẫn có mắt nhìn. Trước khi anh ta thăng cấp, A Huy còn không đuổi kịp, hơn nữa, anh ta cũng rất khỏe địch mẫn nhớ tới cái gậy nanh sói rách nát, răng nanh trên đó gần như mòn vẹn, giờ chẳng khác gì đống sắt vụn. Hình như Lăng Thanh Vân đang yêu cầu khu an toàn làm một cái gậy nanh sói bằng thép đặc thì phải. Có lẽ hiện tại anh ta thật sự là người tiến hóa cấp 4. Tề Triệt nhìn Lăng Thanh Vân như có võ công, đặt mấy cái trèo lên tường thành, lập tức đi tới. Xin chào, xin hỏi anh là... Nhìn thấy bộ dáng địch mẫn, Lăng Thanh Vân biết người này hẳn là từ đảo HN tới. Xin chào, tôi tên là Tề Triệt, có thể coi là huấn luyện viên của bọn họ. Tề Triệt chỉ vào đám người địch mẫn. Khác với nhóm địch mẫn, hắn xuất thân từ quân chính thế gia, ngày thứ hai khi mạt thế đến thì thành người tiến hóa, bởi vì vẫn ở trong quân đội, hắn lập tức bị chiến hữu kiêm bạn tốt áp giải đến chỗ cấp trên. Quân chính thế gia, gia tộc có thế về cả quân sự lẫn chính trị. Ông hắn không may biến thành tang thi, cha hắn cấp bậc không đủ, không có biện pháp đưa hắn ra, cái người mà hắn cứ gọi là bạn tốt kia lại thêm mắm thêm muối, nói cái gì mà năng lực của hắn khẳng định có liên quan đến tang thi. Bạn tốt kia của hắn. Có lẽ bây giờ hắn còn đứng đây cười chính là hy vọng có thể nhìn thấy tên kia xui xẻo. Cũng là để lượn qua lượn lại trước mặt tên kia cho gã khó chịu. Chỉ cần biết gã sống không tốt, hắn liền yên tâm. Lăng Thanh Vân vừa ăn sáng vừa nói chuyện với Tề Triệt. Vốn hắn nghĩ Tề Triệt sẽ yêu cầu hắn đi đảo HN, không ngờ Tề Triệt chỉ muốn hắn cam đoan không làm hại người thường, sau đó đưa cho hắn một chiếc điện thoại, cấp trên cảm thấy tùy thời có thể liên lạc với anh là tốt nhất. Hết tin thì sao? Lăng Thanh Vân nhíu mày. Khu an toàn thành phố S có điện, nhưng những chỗ khác thì sao? Chỉ cần anh mang nó theo người, sau đó mỗi ngày cử động là nó sẽ được sạc. Tê Triệt cười nói, dùng sức lắc lắc là di động được sạc điện, cái này đã sớm được phát minh ra rồi. Người tiến hóa như Lăng Thanh Vân ra ngoài chạy vài vòng là đủ điện cho di động chạy 1-2 ngày. Nhìn Lăng Thanh Vân cất điện thoại đi, Tê Triệt bất giác sờ tóc mình. Tuy đảo HN tụ tập toàn bộ lãnh đạo cao tầng của nước S, tuy rằng những người đó còn cảm thấy mình là chủ nhân quốc gia này, nhưng hắn biết bọn họ chỉ đang vọng tưởng mà thôi. Liền nói lãnh đạo khu an toàn thành phố S này. Vương Tuấn Siêu khẳng định không muốn bị một đám người chạy trốn tới đảo HN chỉ huy, đúng không? Nay các khu an toàn khắp nơi, còn chỗ nào hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của HN? Bọn họ chẳng khác gì phiên vương ở đất phong, chỉ biết hướng về đảo HN yêu cầu tài nguyên. Tôi sẽ luôn mang theo. Nghe nói ở khu an toàn đã có người coi anh là thần mà cúng bái phải không? Tề Triệt lại hỏi. Sao? Lăng Thanh Vân bắt đầu căng thẳng, kỳ thật hắn thích tình hình như bây giờ, trước kia hắn nghĩ phải rất lâu mới có thể tạo ra cục diện này, không ngờ chỉ một lần thăng cấp đã đạt được. Dân chúng cần một trụ cột tinh thần, có lẽ đảo HN sẽ vui vẻ đắp nặn anh thành một nhân vật anh hùng, tựa như lúc trước bốn phía tuyên truyền về người tiến hóa. Tề Triệt lý giải tình huống của Lăng Thanh Vân xong liền có ý tưởng như vậy. Lăng Thanh Vân trầm mặc. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn Tề Triệt rời đi, Lăng Thanh Vân lưu lại trong xe. Nói cho địch mẫn tang thi cấp 4 còn lại đã chết, hắn liền vào không gian. Con cún đang hiệu xịu nằm trên cỏ, thấy Lăng Thanh Vân, lập tức lên tinh thần. Đêm qua thiếu chút nữa đã bị tin tức của mày làm cho mơ hồ, tao phát hiện còn rất nhiều thứ chưa hỏi rõ ràng. Nếu quần sáng trắng trên người mỗi người là màu sắc linh hồn của bọn họ thì sao nó lại khác nhau? Hình như tao có thể điều động tầng xương dày đặc quanh người tao thì phải. Hôm nay trong lúc giết tang thi, hắn đột nhiên phát hiện khi mình công kích cũng sẽ đánh ra một ít xương trắng. Sau đó đầu tang thi dễ chém hơn hẳn. Người có linh hồn màu trắng là sạch sẽ nhất, giết người như vậy sẽ bị trừ rất nhiều công đức. Đại bộ phận người linh hồn đều là màu xám, anh giết thì mất 10 điểm công đức. Còn nếu linh hồn đen tuyển, anh cứ việc giết, phỏng chừng còn được thêm nhiều công đức. Con cún trả lời. Linh hồn Vương Tuấn Siêu cũng là màu xám cứ cảm thấy Vương Tuấn Siêu làm việc không phúc hậu, lúc trước vì một phần tài liệu mà khiến bao nhiêu người đi chịu chết, trong khi tới giờ vẫn chưa thấy gã công khai tài liệu đó. Tuy gã ta không phải người tốt, nhưng gã là lãnh đạo khu an toàn, gã cũng giúp đỡ rất nhiều người. Về phần xương trắng trên người anh, kỳ thật trước kia tôi từng nói rồi, đây chính là lực tín ngưỡng. Người tu công đức không có pháp lực, nhưng có thể vận dụng lực tín ngưỡng. Trước kia xương trắng quanh người anh rất mỏng, nhưng sau khi anh thăng cấp liền dày đặc. Con cũng nói, lực tín ngưỡng là thứ tốt đó. Đáng tiếc giờ còn chưa thể phát huy toàn bộ. Cảm ơn. Cuối cùng, ta mới hỏi một chút, Thành Thành có thể khôi phục trí nhớ không? Có chứ. Nhưng tôi cũng không biết là lúc nào. Con cún nhìn về phía Lăng Thanh Vân, hiểu biết của nó một phần là từ Ngọc Công Đức, một phần là từ Lăng Thanh Vân, rốt cuộc cũng không phải vạn năng. Hiện tại chuyện mà nó chờ mong nhất chính là Lăng Thanh Vân thăng thêm cấp nữa, đến lúc đó, mình cũng có thể ra ngoài đi dạo rồi. 3573 Chương 58, trao đổi bằng giấy. Lăng Thanh Vân biết lúc trước mình gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng hắn lại không biết, kỳ thật những người xuất hiện trước mặt hắn đều tính là rất bình tĩnh, chứ sau lưng. Những người được Lăng Thanh Vân cứu về đa số là người già, trở lại khu an toàn, những người hắn giúp đỡ cũng đều là người già trẻ nhỏ, mà những người đó vốn đã vô cùng sùng kính hắn, mỗi lần nhắc tới đều bảo hắn là Quan Âm Bồ Tát Hạ Phàm. Hiện tại thì sao, bọn họ đã hoàn toàn tin chắc Lăng Thanh Vân chính là Phật Tổ Hạ Phàm. Khu nhà của Lăng Thanh Vân, trong lúc hắn còn chưa biết, đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Không ít người tới thám thính tin tức về hắn, mà người trong khu nhà cũng rất vui vẻ kể. Lúc này, một nhóm cụ già an vị bên cạnh khu nhà, vẻ mặt chăm chú nghe người ngồi giữa kể lại cảnh tượng khi Lăng Thanh Vân rơi từ trực thăng xuống. Người đó là một phụ nữ trung niên mập mạp, lúc bà kể cũng chẳng dùng từ tượng thanh tượng hình so sánh gì, nhưng lại miêu tả cảnh tượng đó rất thật. Mấy cụ già thi thoảng lại kinh hô một câu, đối phương kể xong vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, người phụ nữ lấy ra mấy tấm ảnh, nhà cháu có cái máy ảnh, bình thường sạc đầy chả dùng bao giờ. Lúc chạy trốn con gái cháu tiện tay mang theo, nó bảo nên chụp lại một ít ảnh thời đại này để lưu truyền cho đời sau. Hôm đó đúng lúc cháu mang con bé lên tường thành thăm anh nó, kết quả may mắn chụp được mấy tấm. Anh nó còn nhờ bạn in ra cho, chỗ này có mấy cái, các bác xem. Ảnh chụp từ nhiều góc độ, từ chân tường thành chụp có thể nhìn thấy người đàn ông quỳ dưới đất khóc. Từ trên tường thành trụ có thể nhìn thấy bên dưới vô số tang thi đang dương nanh múa vớt, mà quan trọng nhất là người ở giữa tấm ảnh, cái người đang phát sáng kia. Vợ Thạch Tiểu Khai giữ mấy tấm ảnh này như vàng, đây là Cố Gia Bảo tìm điển hàng nhờ in ra cho đấy, độc nhất vô nhị, chỉ có mẹ con bà có. Rất nhiều người tấm tắc ngạc nhiên, lại bắt đầu nói về mấy việc tốt Lăng Thanh Vân thường làm. Những người mê tín thì tụ tập một chỗ cúng bái để giúp mình có thêm hy vọng vào tương lai, còn người trẻ tuổi không mê tín thì bội phục sùng bái Lăng Thanh Vân. Cho dù không tin đối phương là thần, nhưng thân là kẻ mạnh cũng đủ để người khác kính nể, càng đừng nói kẻ mạnh này vốn là một người lương thiện. Người phụ nữ lúc trước dám xông vào đống lương thực tự dưng xuất hiện đầu tiên để lấy thức ăn, sau một đêm giúp người trên tường thành bưng bê đồ đạc, giấu cái bánh nướng được phát cho bữa sáng vào lòng, trở về nhà. Chồng cô bị gãy chân, không thể ra ngoài làm việc, trách nhiệm trên vai cô cũng nặng hơn. Nay tang thi công kích khu an toàn đều như rồi bỏ vô tổ chức vô kỷ luật khiến mọi người thoải mái hơn một chút. Cô cũng không cần cả ngày lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình như lúc đầu. Em về rồi hả? Anh nấu cháo này. Người đàn ông cười chào đón vợ mình, vợ hắn bây giờ vừa bẩn vừa lôi thôi nhưng trong mắt hắn lại là xinh đẹp nhất. Ừ, ăn cháo với bánh nướng là hợp nhất. Cô ngồi xuống, làm việc cả đêm giờ chả muốn động đậy gì cả, nhưng nhớ tới buổi sáng chính mắt mình nhìn thấy Lăng Thanh Vân, lại bắt đầu hưng phấn, kể hết mọi chuyện, cuối cùng, em cảm thấy... Lúc trước có lương thực tự dưng xuất hiện giúp chúng mình không bị chết đói chính là do anh ấy làm ra. Có khi đúng là anh ta thật. Người đàn ông cười, chia bánh nướng làm hai nửa. Mình này, anh nói xem anh ấy có phải thần thật không? Hiện tại rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Cô cắn một miếng bánh, cố gắng nhai nuốt. Trước kia cô ăn rất ít, lại còn kiêng này kiêng nọ, giờ thì cái gì cũng có thể nhét vào bụng, con người quả nhiên là có thể thích nghi nhanh chóng. Cho dù không phải là thần thì anh cũng bội phục anh ta. Người đàn ông xé nhỏ bánh nướng trên tay mình rồi bỏ vào bát cháo của vợ. Anh ăn đi. Hiện tại anh phải dưỡng thân thể cho tốt. Người phụ nữ nhìn sắc mặt tái nhợt của chồng mình, lập tức đổi cho hai bát cháo. Anh không sao, cũng không ăn được nhiều như vậy. Người đàn ông cười, hắn vẫn dùng thảm đắp chân mình, vợ mình mỗi ngày về nhà nằm xuống là ngủ, mà nơi này mùi vị quả thật khó ngửi. Sau khi gãy chân, hắn lại bị cảm lạnh, may mắn không bị nhiễm trùng vết thương mà chết, nhưng hôm nay đã có mấy chỗ bị hoại tử bắt đầu thối rữa. Giống hệt như ông hắn trước khi mất nằm liệt giường, bởi vì bị tiểu đường mà ngón chân cũng hư thối. Ra khỏi không gian, Lăng Thanh Vân liền leo lên tường thành. Còn cần 90 vạn công đức mới tới lần thăng cấp tiếp theo, hắn phải cố gắng mới được. Dùng súng bắn chết tang thi, có lẽ việc này quá mức thoải mái đối với hắn, cho nên Lăng Thanh Vân nhịn không được bắt đầu thất thần. Nếu có thể cho Trang Thành khống chế cả vạn tang thi tụ tập lại một chỗ xong ném bom qua đó, có phải mình chỉ cần nghĩ cách kiếm ít bom về là có thể nhanh chóng thăng cấp không? Thôi, tang thi cấp cao truyền thông điệp còn được, chứ nếu muốn khống chế tang thi khác thì phải ở gần nó, chẳng lẽ mình muốn cho nổ luôn cả Trang Thành. Nghĩ thế còn không bằng ngẫm lại sau này nên làm gì. Người tên Tề Triệt kia không xấu, có nên đưa tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời cho hắn ta không? Đợi khu an toàn rồi, về sau có thể ngày ngày ở cùng Trang Thành đúng không? Còn dân chúng ở khu an toàn, có nên thừa cơ lừa dối thêm không? Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng trước mắt dường như chỉ còn đọng lại khuôn mặt của Trang Thành. Trang Thành có thể khôi phục trí nhớ, chờ cậu khôi phục, mình nên dành thổ lộ trước hay chờ cậu thổ lộ nhỉ? Trong một gian phòng ở thành phố S, Trang Thành cũng đang nghĩ về Lăng Thanh Vân. Lúc nãy cậu vừa mới thăng cấp, các loại ký ức còn tán loạn trong đầu, Lăng Thanh Vân lại không cho cậu nhiều thời gian, cho nên cũng chưa nghĩ ra được nên nói chuyện của mình với Lăng Thanh Vân như thế nào, hiện tại hắn đi rồi, ngược lại có thể suy nghĩ kỹ càng. Về phần người bên cạnh, khi nãy trí nhớ khi làm tang thi có chút mơ hồ, hiện tại đã hoàn toàn sáng rõ, tư duy của cậu cũng vô cùng mạch lạc, tang thi không thể động đậy này mỗi lần cử động đều là do Lăng Thanh Vân khống chế phải không? Hơn nữa, Lăng Thanh Vân còn có thể đột nhiên biến mất. Rõ ràng không phải tất cả mọi người đều có khả năng như vậy, đều cường đại như Lăng Thanh Vân, như vậy có phải hắn đã gặp được kỳ ngộ gì không? Trang Thành suy nghĩ, vừa cúi đầu liền nhìn đến tang thi bất động bên chân mình, nhớ tới lúc trước mình còn từng lột quần cậu ta, theo phản xạ đạp qua một cước. Nếu không phải móc tinh hoạch trong óc tang thi này ra ăn thì buổi tối Lăng Thanh Vân sẽ không thể đến tìm mình, cậu khẳng định sẽ không chút do dự ăn luôn tang thi này. Hủy thi diệt tích. Thiết vận, thanh ân, thiết ân lặp đi lặp lại cố gắng phát âm từ Thanh Vân. Một hồi lâu, cuối cùng Trang Thành cũng có thể dùng một giọng điệu kỳ quái kêu Thanh Vân. Ban đầu, cậu còn nghĩ mình có nên giả ngây giả dại, muốn xem tâm ý của Lăng Thanh Vân đối với mình như thế nào không, nhưng nhớ tới lúc trước gọi cho ba mẹ vô số lần mà không được, Trang Thành lại thấy khó chịu. Lúc ấy tình hình nguy cấp, dù không thể xác định ba mẹ có an toàn hay không, cậu cũng không thể đi cứu người, nhưng hiện tại thì khác. Nay cậu đã quay lại, làm sao có thể không đi xem ba mẹ mình như thế nào? Còn cả Lăng Thanh Vân, ba mẹ hắn cũng ở đó đúng không? Cho dù hai người kia đối xử với Lăng Thanh Vân không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là thân nhân của hắn. Đợi lát nữa Lăng Thanh Vân lại đây, cậu nhất định phải nói tình huống của mình cho hắn mới được. Nếu có thể, bọn họ sẽ đi tỉnh Z một chuyến xem ba mẹ mình thế nào. Tỉnh Z không xa, lấy thực lực của bọn họ bây giờ thì chỉ đi mất hai ngày. Cậu có ba mẹ, có cậu mợ chú thím, trong nhà có rất nhiều thân thích, có lẽ những người này từng có chút xích mích với nhà cậu, nhưng yêu thương của bọn họ dành cho cậu không phải giả. Trước đây ở nhà ông ngoại, cậu luôn mua đồ ăn vặt cho cậu, có một đoạn thời gian cậu còn thân với mình hơn cả ba ruột, đáng tiếc cậu của cậu không thích dùng di động nên khi ở cùng với Lăng Thanh Vân trong căn phòng kia, cậu gọi cho chị họ bao nhiêu lần cũng không có ai tiếp. Giơ lên nhìn tay mình, Trang Thành thấy được màu da chỉ thuộc về người chết, dạ dày co rút đau đớn, không ngừng kêu gào đòi thức ăn. Cậu vẫn luôn bị Lăng Thanh Vân kiềm chế, chưa bao giờ ăn thịt người, nhưng những tang thi khác, nếu lên tới cấp bậc này, nhất định là đã ăn thịt người rồi đúng không? Bọn họ sẽ như thế nào? Cam chịu làm theo bản năng hay là chán ghét bản thân mình? Không nhịn được mà thương hại người khác, còn cậu thì sao? Lăng Thanh Vân coi cậu như anh em, cậu lại muốn đối phương làm người yêu mình. Một là con người, một là tang thi, bọn họ có thể có tương lai sao? Cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt khiến Trang Thành thiếu chút nữa thì mất khống chế. Chỉ cần nghĩ đến đó, cậu lại muốn cắn Lăng Thanh Vân, chỉ cần Lăng Thanh Vân cũng biến thành tang thi, chỉ cần Lăng Thanh Vân giống mình. Bọn họ vĩnh viễn có thể ở bên nhau không phải sao? Giết tang thi cả ngày, đến tối, nhịn không được muốn biết tình huống của Trang Thành, Lăng Thanh Vân lập tức chuyển ý thức đến người phân thân. Vừa mở mắt, hắn liền đối diện với một đôi mắt đỏ tươi. Ngao ngao. Sửng sốt một chốc, lập tức thoát khỏi khống chế tinh thần của đối phương, Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành. Người Trang Thành phát ra một thanh âm, sau đó thử thăm dò mở miệng, Thanh Vân. Ngao ngao. Lăng Thanh Vân lập tức nhảy dựng lên. Hắn không chỉ một lần mơ thấy Trang Thành cười tủm tỉm gọi hắn Thanh Vân, giấc mơ kia như thật, nhưng khi Trang Thành thật sự gọi hắn, hắn lại cảm thấy như đang mơ. Đương nhiên, càng khó chịu hơn là mình không thể phát ra âm thanh. Lăng Thanh Vân kêu ngao ngao vòng quanh Trang Thành. Lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở trong một căn phòng sạch sẽ. Trang Thành nhớ lại rồi đúng không? Khẳng định là Trang Thành đã nhớ lại rồi. Lăng Thanh Vân nói không nên lời vui sướng trong lòng, Trang Thành có thể trao đổi với hắn, về sau hắn không bao giờ phải dùng ánh mắt nhìn trẻ con mà nhìn Trang Thành rồi xót xa nữa. Lúc không có biện pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt kích động của mình thì có thể dùng tứ chi, Lăng Thanh Vân lúc này đang hận không thể dùng vách tường để mài móng vuốt. Đây thật sự là Thanh Vân. Người vừa kêu vừa nhảy nhót quanh mình này là Thanh Vân. Trang Thành có chút dở khóc dở cười, có lẽ, mình hoàn toàn không cần để ý mấy hành vi mất mặt hồi trước, Thanh Vân. Ngao ngao. Lăng Thanh Vân dừng lại, sau đó liền nhìn thấy Trang Thành lấy ra một quyển vở và một cây bút đưa cho mình. Thanh Thành, em khôi phục trí nhớ rồi, em có nhớ ra anh không? Lăng Thanh Vân nhận giấy bút viết xuống một hàng chữ, sau đó liền nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút biểu tình của Trang Thành. Tuy cảm thấy đáng tiếc trước kia Trang Thành luôn cười. Giờ trên mặt chẳng còn cảm xúc, nhưng Trang Thành có thể nhớ ra mình, hắn liền cảm thấy cao hứng dị thường. Ừ, sau khi thăng cấp thì nhớ ra, nhưng trước đó đầu óc rất loạn, tôi cũng không phát âm được chuẩn xác, sau thì cậu lại đi. Trang Thành cầm vợ viết, hiện tại, cậu cảm thấy khống chế dây thanh quản còn khó hơn khống chế tay mình. Anh mà biết thì đã không đi nhanh như vậy. Hiện tại em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Lăng Thanh Vân kích động viết, tứ chi tang thi rốt cuộc vẫn cứng ngắc, tâm tình hai người lại xôn xao, chữ viết ra siêu siêu mẹo mẹo. Không, chỉ là vẫn đói. Thanh Vân, hiện tại cậu ở khu an toàn. Đúng vậy. Hiện tại anh ở khu an toàn chính là danh nhân đó, anh còn là cao thủ nữa. Lăng Thanh Vân viết mấy chữ rồng bay phượng múa. Tình hình khu an toàn thế nào, tang thi thế nào? Chữ hai người không nhỏ, nói chuyện cả buổi tối hết mấy quyển vở mới hiểu rõ được tình hình của đối phương, đặc biệt là Lăng Thanh Vân, mặc kệ là không gian hay là Ngọc Công Đức, hắn đều nói hết. Kỳ Lân trong không gian nói, chỉ cần anh tích góp đủ 100 triệu công đức là có thể giúp em trở lại làm người. Trang Thành tiếp nhận vở, nhìn đến những chữ này, nhớ tới Lăng Thanh Vân giống như lúc nào cũng chăm chăm giết tang thi. Vốn còn cảm thấy Lăng Thanh Vân chán ghét tang thi như vậy liệu có chán ghét mình hay không, hiện tại lại nhịn không được muốn khóc lớn một trận. Mặc kệ Lăng Thanh Vân có thích cậu hay không, hắn nguyện ý vì cậu mà làm nhiều như vậy thì có chết cũng đáng. Tôi chờ cậu. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Trang Thành chỉ viết ba chữ. Thành Thành, anh Lăng Thanh Vân nhịn không được muốn thổ lộ, lại đột nhiên phát hiện thân thể này chỉ là phân thân, không phải thân thể mình, liền dừng lại không viết nữa. Trời sáng rồi. Trang Thành lấy quyển vợ trong tay Lăng Thanh Vân, lại viết ba chữ. Thành Thành, anh về đây, anh sẽ nhanh chóng quay lại đây gặp em. Lăng Thanh Vân ấn mạnh bút. Ngòi bút chọc qua cả trang giấy, hắn sẽ chính mồm nói cho Trang Thành, hắn yêu cầu. Định trở về, nhưng những trang giấy đầy chữ của hai người. Lăng Thanh Vân rất muốn cho vào không gian, lưu giữ cùng với những tinh hạch lúc trước Trang Thành cho hắn, nhưng phân thân không có biện pháp mở ra không gian. Mấy thứ này đốt đi, bị người khác nhìn thấy thì không tốt. Trang Thành thấy Lăng Thanh Vân chần chừ nhìn mấy quyển vở, viết. Lăng Thanh Vân nhịn đau gật đầu, nhắm mắt, chuyển ý thức về bản thể. Trang Thành nhìn tang thi đối diện dầm một cái ngã xuống đất. Lấy ra cái bắt đầu đốt vợ. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ bị hù chết một người chết đang hóa vàng cho một người chết khác. Biết Trang Thành đã khôi phục trí nhớ, Lăng Thanh Vân nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, đồng thời bắt đầu suy xét đến chuyện về nhà một chuyến. Nay khu an toàn thành phố S đã không còn nguy hiểm, không còn tang thi cao cấp tiến công, chỉ cần dùng súng đã đủ bảo vệ tường thành, lương thực tạm thời hẳn là không thiếu, có phải mình có thể dành ra 2 ngày đi tỉnh Z không? Hơn nữa, tuy nói là đi xem người nhà còn sống không, kỳ thật hắn cũng có thể tìm ít lương thực mang về, không phải sao? Quyết định xong, Lăng Thanh Vân liền lên tường thành. Hôm nay, tựa hồ ánh mắt mọi người nhìn hắn khác khác, cái loại ánh mắt vừa háo hức vừa cẩn thận này, nhìn đến độ hắn sắp không giữ được cơ mặt rồi, cũng may rất nhanh đã có người chia sẻ ánh mắt đó với mình. Tê Triệt mặc một thân quân trang, mang theo 2 người tiến hóa cấp 2 đi tới trước mặt hắn, cậu dậy rồi. Có việc gì sao? Lăng Thanh Vân hỏi. Hôm qua tôi liên hệ với thượng tầng, cấp trên hy vọng anh có thể đi đối phó tang thi cấp 5 ở thành phố B. Tề Triệt nói thẳng. Chẳng lẽ lúc trước không hề bức bách mình là vì chờ đến lúc này? Tang thi cấp 5, theo con cũng nói, Trang Thành khẳng định có thể đối đầu với nó, nhưng nay... Nhìn thấy Lăng Thanh Vân nhíu mày, Tề Triệt nói tiếp, chúng tôi không ép anh, tang thi cấp 5 kia cũng không ai biết hành tung ở đâu, nếu anh đồng ý thì quốc gia có thể đáp ứng một số yêu cầu của anh. Đến lúc nào biết được hành tung của tang thi cấp 5 kia? Anh có thể tới tìm tôi. Lăng Thanh Vân trầm mặc trong chốc lát, gật đầu đáp ứng. Đằng nào cũng là chuyện mình phải làm, giúp quốc gia còn có thể nhận được nhân tình, có gì không tốt. Nhưng tang thi cấp 5 có thể khôi phục trí nhớ, tang thi kia hẳn là sau khi công phá khu an toàn thì thăng cấp, nhớ lại mình là con người, tâm tình gã sẽ thế nào? Sống không bằng chết. Cảm ơn. Tê Chết cười, còn có một việc muốn nói cho anh, quốc gia quyết định trợ giúp các khu an toàn. Những người tiến hóa cấp 2 này cũng sẽ phân nhau đến các khu an toàn, Địch Mẫn và Tiểu Lạp sẽ ở lại đây hỗ trợ. Việc này hẳn là nên nói với Vương Tuấn Siêu chứ. Lăng Thanh Vân nhìn 2 người tiến hóa đứng sau Tề Triệt, thế mà đều là con gái. Địch Mẫn thì hắn biết rồi, cô gái còn lại thoạt nhìn không đến 20, bộ dáng rất là hoạt bát. Tôi đã nói với Vương Tuấn Siêu rồi, bọn họ thì hy vọng có thể đi theo anh học hỏi. Tề Triệt đáp, 2 cô gái, mỹ nhân kế cái gì? Thượng tầng an bài như vậy quả thật là quá ngu ngốc. Dựa vào cái gì Lăng Thanh Vân sẽ coi trọng 2 cô gái này chứ? Tôi biết rồi. Giám thị mình. Không để ý tới mấy cô là xong, không phải sao? Lăng Thanh Vân vừa cân nhắc khi nào thì đi thổ lộ với Trang Thành, vừa bước về phía cô Gia Bảo, dù sao cậu ta cũng có kinh nghiệm mà. 35083. Chương 59, thổ lộ. Mấy ngày trước, ngoài tường thành chất đống vô số xác tang thi. Hôm qua đã điều một xe cẩu ra ngoài, sau đó dưới sự giúp sức của mọi người, đưa xác tang thi đi. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, xác tang thi sẽ chồng cao bằng tường thành mất, hoặc là chồng thành núi tang thi, chỉ cần có tang thi đi lên đỉnh núi, nhảy một cái là có thể nhảy vào trong tường thành. Thanh lý hết tang thi ngoài tường thành xong, những người đứng bắn trên tường thành đều thoải mái hơn nhiều, cái mùi hôi thối lúc nào cũng quanh quẩn quanh mũi nhạt bớt đi, dù có thể đây chỉ là tác dụng tâm lý. Cố Gia Bảo đang bắn tang thi, đông phát hiện mọi người xung quanh đều dừng tay, vừa nhấc đầu lên liền thấy Lăng Thanh Vân đi tới, lập tức phất phất tay, anh Lăng. Anh Lăng nhà cậu quá lợi hại, lúc này còn có hai nữ bảo tiêu tiến hóa cấp 2. Kỳ thật là con trai thì dễ nhìn hơn, cái tên A Huy xui xẻo bị biến thành tang thi kia cũng khá đẹp trai. Gia Bảo. Lăng Thanh Vân nhìn cậu, chần chừ mở miệng, anh có chuyện muốn hỏi cậu. Anh Lăng, anh muốn hỏi cái gì? Cố Gia Bảo hỏi, lại thấy những người chung quanh vốn đang chuyên tâm giết tang thi đều nhìn về phía này, mấy người không giết tang thi à? Cẩn thận bọn nó đến gần đấy. Tiếng súng lại vang lên, Cố Gia Bảo có chút đắc ý nhìn Lăng Thanh Vân, anh Lăng, hiện tại anh là danh nhân rồi đó. Ha, nhờ vậy mà em cũng thâm lây, giờ là đội trưởng rồi này. Chúng ta lên pháo đài đi. Lăng Thanh Vân cười. Cố Gia Bảo đi vào nội thành rất nhiều lần, so với những người chưa bao giờ giết tang thi thì mạnh hơn nhiều, cậu ta có thể lên làm đội trưởng cũng là nhờ vào năng lực của chính mình. Bởi vì giờ số lượng tang thi không nhiều lắm, trên pháo đài không có ai, tới đó nói chuyện cũng không sợ người khác nghe được. Về phần những người xung quanh nhìn hắn, hắn đã sớm quen với việc bị người khác nhìn chăm chú. Đương nhiên, còn hai cô gái đằng sau nữa, hai người ở đây hỗ trợ mọi người được không? Không thành vấn đề. Địch Mẫn lập tức đáp ứng. Lăng Thanh Vân rõ ràng không thích các cô đi theo, các cô cũng không phải không theo không được. Đến pháo đài, Lăng Thanh Vân đảo mắt liền nhìn thấy người duy nhất đặt ánh mắt lên người Cố Gia Bảo Kim Tường. Gia Bảo, cậu với Kim Tường, ai tỏ tình trước? Tỏ tình. Cố Gia Bảo vốn tưởng Lăng Thanh Vân có chuyện gì căn dặn, kết quả lại là hỏi cái này sao? Thật đúng là ngoài dự đoán. Cao thủ đúng là không giống người thường. Đúng vậy, hai người quen nhau thế nào thì anh biết rồi, nhưng mà hai người tỏ tình thế nào? Đánh người xong. Viêm Ruột Thừa đi viện lại gặp đúng người bị mình đánh không biết nên nói Cố Gia Bảo may mắn hay xui xẻo. Tỏ tình cái gì chứ? Em không cẩn thận đã bị tên kia Cố Gia Bảo bụng miệng, anh Lăng, anh đừng bị bề ngoài của Kim Tường lừa. Người này tâm địa xấu xa, lúc ấy em với y lên giường rồi mà cũng có nghe y tỏ tình câu nào đâu. Trực tiếp lên giường. Phòng trứng lên xong mình cũng biến thành tang thi luôn, mặt khác, cho dù tang thi cấp 5 có thể khống chế thân thể nhiều hơn, nhưng khoái cảm gì đó tuyệt đối là không có. Lăng Thanh Vân ngay cả sờ tay cũng phải cẩn thận toàn thân để phòng liền đấu kỵ chừng Cố Gia Bảo có thể trực tiếp lên giường, em không có ý kiến có tính kiến thiết hơn à? Anh Lăng, chẳng lẽ anh muốn tỏ tình? Cố Gia Bảo ra vẻ sợ hãi thốt lên, chẳng lẽ là anh Trang Thành? Mấy ngày nay cậu vẫn luôn nhìn Trang Thành giết tang thi xong đưa tinh hạch bán manh với Lăng Thanh Vân. Tang thi thấy ai nhiều lời với Lăng Thanh Vân một câu đều sẽ dùng mặt người chết đi chừng người ta. Anh Lăng uy vũ. Ừ, Thanh Thành nhớ lại chuyện trước đây rồi. Lăng Thanh Vân gật đầu, vốn có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới Cố Gia Bảo bị Kim Tường đè, đã thế mình còn từng nghe thấy hai người thân mật, chẳng có gì thẹn thùng nữa, lập tức nghiêm túc trở lại. Hiện tại học sinh tiểu học cũng biết viết thư tình có được không? Quả nhiên mình đoán đúng rồi, anh Lăng khẳng định từ nhỏ đã bị Trang Thành kia quản chặt, không cho ra ngoài lăng nhăng. Chuyện tỏ tình, anh Lăng, trong chuyện với trên phim có rất nhiều kiểu. Xếp đến thành hình trái tim á. Trong đầu Lăng Thanh Vân hiện lên một hình ảnh. Còn phải có hoa hồng. Đúng rồi, anh còn phải kiếm nhẫn cầu hôn, quỳ một gối xuống đất Cố Gia Bảo cào tóc, túm lên túm xuống. Lăng Thanh Vân quả nhiên thấy được trên tay Cố Gia Bảo đeo nhẫn, là một chiếc nhẫn bạch kim, đây là Kim Tường tặng cậu. Đúng vậy, lúc trước anh ấy mua hai cái nhẫn bạch kim giống nhau, bên trên không gắn cái gì, thân cũng mảnh nhưng rất có giá trị kỷ niệm, lại còn rẻ, hai cái chỉ tốn hơn 1.000. Kim Tường là người nghèo, mua cho cậu cái nhẫn bạch kim 18k, lại còn nhân dịp mua một tặng một nữa. Nhưng quy là ở tâm ý. Đúng là không đắt. Lăng Thanh Vân cũng là người nghèo, không khỏi phụ họa theo, lại đột nhiên nghĩ tới, nay hắn không cần quan tâm đến tiền bạc nữa, lúc này không phải có vô số cửa hàng vàng bạc chờ hắn đi lấy sao. Cứ kiếm hàng to nhất mà từ từ chọn. Cố Gia Bảo cũng nghĩ đến cái này, mấy hôm trước mình còn cướp ngân hàng cơ mà, một cửa hàng vàng bạc tính cái gì. Nhưng lúc này đi lấy, cho dù có quý đến đâu cũng không bằng cái nhẫn trên tay. Anh Lăng, em thấy chọn nhẫn đơn giản cũng tốt, liền tính không cầu hôn thì dùng làm tín vật đính ước cũng được. Cố Gia Bảo nói, đúng, nhưng mà giờ không có hoa hồng tín vật đính ước cả, số tinh hạch lần đầu tiên Trang Thành đưa hắn đã được hắn coi như tín vật mà cất giữ rồi. Về phần chưa tỏ tình đã trực tiếp cầu hôn có hợp lý hay không, hắn với Cố Gia Bảo hoàn toàn không nghĩ tới. Hàng năm thành phố S tiêu thụ lượng lớn hoa hồng, em nhớ rõ vùng ngoại thành có nhà kính chuyên môn trồng hoa hồng để cung ứng cho lễ tình nhân, lúc này chắc là vẫn còn trong nhà kính đấy. Ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân, nhưng đến Tết còn chả ai có tâm trí đón thì nói gì đến lễ tình nhân. Để anh đi xem. Lăng Thanh Vân lập tức hứng chí, cụ thể thì hắn không biết chứ kim cương với hoa hồng thì chắc chắn là cần rồi. Anh Lăng, có thể mang về cho em ít hoa hồng được không? Cố Gia Bảo đột nhiên sẵn lại, tặng hoa hồng cho Kim Tường, nếu anh ấy cho mình ở trên một lần thì tốt. Không thành vấn đề. Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng. Cố Gia Bảo ra chủ ý cho hắn không tồi, chẳng qua hắn đã quên kỳ thật ngay từ đầu hắn muốn hỏi là ai tỏ tình trước, sau đó cân nhắc xem mình nên tỏ tình luôn hay ám chỉ trước cho Trang Thành. Được rồi, là đàn ông luôn có tính xâm lược, lúc không biết người ta có thích mình hay không còn có lá gan đi tỏ tình thì càng đừng nói biết tâm ý đối phương rồi. Nói xong, Lăng Thanh Vân liền xoa tay tính toán làm một buổi tỏ tình thật hoành tráng. Lần này Lăng Thanh Vân đề xuất việc rời khỏi khu an toàn đi tìm lương thực, hoàn toàn không có người phản đối. Sau đó hắn lái xe chạy thẳng về phía ngoại ô thành phố lớn như thành phố S, nông thôn xung quanh đều tập trung làm trang trại chăn nuôi hoặc trồng rau, đương nhiên cũng không thiếu nơi trồng hoa. Cố Gia Bảo xung phong nhận việc giúp hắn thám thính tình hình xung quanh, đúng lúc tìm được nơi trồng hoa. Cho nên, hôm nay mình phải làm chính là hái hoa hồng, tìm nhẫn, tỏ tình. Thuận tiện còn phải kiếm thêm ít lương thực mang về, nếu có rau dưa thì càng tốt, người già trẻ nhỏ ở khu an toàn đều cần vitamin. Thời điểm nhìn thấy một dãy nhà kính, Lăng Thanh Vân không khỏi nhíu mày, hắn nhớ tới khu trồng cũng trồng khoai tây. Những trang trại này không nhiều tang thì lắm, tại sao ông Tuấn Siêu không để quân đội thanh lý nơi này sau đó trồng khoai số lượng lớn? Dù sao tang thi cũng sẽ không đến phá hỏng khoai của bọn họ, như vậy lưu lại mấy thứ này ngoài khu an toàn cũng không có vấn đề. Đợi đến lúc thu hoạch, cùng lắm thì mang theo đủ súng ống đạn dược là được. Chẳng lẽ là không có thời gian? Không sao, sau này mình có thể tìm người đến đây trồng. Lăng Thanh Vân không nghĩ nhiều, xem xét tình hình nơi này. Rõ ràng, khu an toàn đã cho người đến, lấy đi ít rau dưa. Lăng Thanh Vân cũng không quá loa, nhổ hết các loại rau củ ném vào không gian. Đáng tiếc không có người chăm sóc, không ít rau xanh đã nở hoa mất rồi, một ít củ thì bị thối, không ăn được. Cuối cùng cũng tới nơi trồng hoa, xung quanh có mấy tang thi đi qua đi lại. Đã 3 tháng không có người trông giữ, đại bộ phận hoa đã bị đông lạnh hoặc khô héo mà chết, nhưng vẫn tìm được một ít hoa hồng. Hái hoa xong, Lăng Thanh Vân không dừng lại, hướng thẳng về nội thành. Các cửa hàng vàng bạc phần lớn tập trung ở khu trung tâm, hắn liền dừng xe ở ven đường, xuống chạy bộ. Giờ tốc độ của Lăng Thanh Vân chẳng thua gì ô tô, thậm chí còn linh hoạt hơn ô tô, không bao lâu đã chạy đến khu trung tâm. Nay nơi này ít tang thi hơn hẳn, nhưng vẫn là một mảnh hỗn độn. Phần lớn người ở khu an toàn đều giúp khu an toàn xây phòng xây tường thành để đổi lấy thức ăn. Thức ăn này một phần là tồn trong kho lúa quốc gia, một phần là do quân đội lấy về từ những nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy gạo, nhà máy bột mì vân vân khi thảm họa mới phát sinh, tạm thời đủ dùng. Mà những người ra ngoài tìm lương thực, phần lớn đều đi ở khu vực và ngoài. Lúc này khu trung tâm còn rất nhiều siêu thị chưa bị cướp sạch, chỉ có lúc đầu bị mấy người sống sót đến lấy thức ăn. Sau khi Lăng Thanh Vân thăng cấp, không gian lớn hơn rất nhiều. Tuy tiểu công vô cùng bất mãn việc hắn nhét một đống thức ăn vào phá hoại phong cảnh trong không gian, nhưng sau khi hắn dùng mấy viên tinh hạch cấp 2 hối lộ, nó không nói nữa, phong cảnh cái gì, có thể ăn sao. Trong cửa hàng vàng bạc, thế mà đã bị người cướp bóc. Lăng Thanh Vân đi hai cửa hàng đều nhìn thấy tủ kính thủy tinh vỡ vụn. Tuần đầu tiên khi mạt thế đến, hắn cùng Trang Thành bị nhốt trong căn phòng kia, hiện tại ngẫm lại, chắc hẳn lúc ấy thành phố S rất hỗn loạn. Khi đó số lượng tang thi không nhiều như bây giờ, số lượng người sống đông hơn, vì thế không tránh khỏi có một số người tụ tập với nhau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thời loạn thì mua vàng, thời thịnh chữ đồ cổ, khẳng định không ít người tính toán cướp ít vàng mang theo. Cuối cùng Lăng Thanh Vân cũng tìm được một cửa hàng còn nguyên vẹn. Rất nhiều nhẫn kim cương, nhẫn đôi cũng không thiếu, nhưng không có nhẫn đôi cho hai nam. Lăng Thanh Vân lục lọi một hồi, cuối cùng tìm ra được hai cái nhẫn. Cả hai đều là nhẫn nam, rộng khoảng 2-3mm, kiểu dáng khá giống nhau, tuy giá trị không cao nhưng nhìn cũng đẹp. Hy vọng Trang Thành sẽ thích. Phân thân của Lăng Thanh Vân chẳng khác gì xác chết nằm trước mặt mình, Lăng Thanh Vân đi rồi, Trang Thành chỉ làm một việc tắm rửa. Tiểu khu này hẳn là đã có người ở khu an toàn đến cứu, rất nhiều đồ đều bị mang đi, nhưng mấy ngày đầu mọi người nhận được tin tức, nhà nào cũng tích nước, phòng tắm trong nhà này còn có nửa bồn nước lớn, đủ cho cậu tắm một lần. Tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Không giống Lăng Thanh Vân lúc trước cái gì cũng có thể tròng lên người, Trang Thành giờ không còn cảm giác nóng lạnh, ngay cả tắm nước lạnh còn không sợ, đương nhiên sẽ không muốn mặc mấy bộ đồ dày cộm ảnh hưởng đến hành động, tìm một bộ đồ thể thao để mặc. ra khỏi phòng tắm, nhìn đến phân thân không thể nhúc nhích mặc rất nhiều lớp quần, không khỏi có chút chán ghét. Lăng Thanh Vân không cho cậu lột quần phân thân này, chính mình ngược lại chẳng chút kiêng kỵ mặc đồ cho nó, chẳng lẽ cậu không ghen chắc?
Ghen?
Trang Thành nhớ tới một số hình ảnh lúc trước, Lăng Thanh Vân có phải quá gần gũi với cậu không? Chỉ cần nghĩ đến Lăng Thanh Vân có khả năng yêu mình, Trang Thành liền nhịn không được tâm hoảng ý loạn. Đáng tiếc, khi đó cậu thần trí không rõ, nghe không hiểu lời Lăng Thanh Vân nói. Nhưng Lăng Thanh Vân vẫn luôn rất bài xích đồng tính luyến ái, hắn đối với mình chỉ là tình anh em thôi đúng không? Trang Thành ngồi trong phòng từ sáng đến tối, cảm giác đau đớn trong bụng bị cậu áp chế xuống. Nếu là trước kia, cậu khẳng định sẽ ra ngoài giết tang thi tìm tinh hạch ăn, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không có ý định này. Tuy nhiên để có thể trở nên mạnh hơn, cậu phải cố gắng thăng cấp. Lăng Thanh Vân dựa vào công đức thăng cấp vô cùng phiền toái, mình thì khác, chỉ có cấp bậc cao, mình mới có thể cam đoan mình và Lăng Thanh Vân không gặp nguy hiểm. Thử độ sắc bén của móng tay trên bàn trà bằng đá cẩm thạch, thấy sau khi dùng sức có thể chọc ra một cái lỗ, Trang Thành rất vừa lòng, sau đó cậu lại nhớ đến răng nanh của mình. Tang thi khác chiến đấu thích dùng răng nanh, tuy cậu không thích nhưng răng nanh hẳn là cũng vô cùng sắc bén đúng không? Dễ dàng nhấc lên cái bàn đá, Trang Thành suy nghĩ một chút liền cắn. Thành Thành! Cái đó không thể ăn. Lăng Thanh Vân vừa vào cửa liền thấy Trang Thành đang cắn bàn, lập tức hô to, lại không khỏi đau lòng Tang thi lúc nào cũng bị cơn đói dày vò. Mỗi lần hắn ở trên người phân thân, cảm thụ lớn nhất chính là một chữ, đói. Nhưng mà ăn bàn, liền tính là tang thi cũng sẽ không tiêu hóa được đúng không? Bởi vì không biết rõ về răng nanh của mình, Trang Thành đang chậm rãi cắn thử, nghe tiếng Lăng Thanh Vân xong liền rắc một phát cắn mất một góc bàn. Tuy cảm giác của tang thi chỉ độn, nhưng trong miệng đầy đá vẫn không dễ chịu, Trang Thành nhẹ đá ra, ôi ông định ăn ản. Tôi không định ăn bàn. Tôi ngốc như vậy à? Thành Thành Lăng Thanh Vân nhìn dấu răng trên bàn, không biết tại sao lại nghĩ đến hôn môi, nếu Trang Thành không cẩn thận dùng sức một chút. Rất hung tàn. Không được nghĩ linh tinh. Thanh Vân. Từ nay ngược lại Trang Thành phát âm rất tốt, cậu nhìn về phía Lăng Thanh Vân, vẫn là khuôn mặt không chút thay đổi, cậu nhớ rõ Lăng Thanh Vân nói hôm nay chưa chắc đã tới đây, sao giờ lại đến? Lại còn bắt gặp đúng cảnh đấy nữa chứ? Thanh Thành, Thanh Thành. Lăng Thanh Vân không rồi dám chuyện cái bàn nữa, lại nhớ tới ý định mình đến đây. Hoa hồng đều ở trong không gian. Chỉ cần lấy ra là có thể thổ lộ, tim hắn đập thình thịch, Trang Thành lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, nhìn thật đẹp. Hương vị Lăng Thanh Vân thơm quá. Rõ ràng biết mình quyết không thể ăn Lăng Thanh Vân, nhưng thời điểm đối mặt với đối phương, Trang Thành vẫn cảm thấy áp lực thật lớn đến từ dạ dày của mình. Chính bởi vì đang đấu tranh với dạ dày của mình, cậu không chú ý tới sắc mặt kỳ lạ của Lăng Thanh Vân. Trang Thành! Anh thích em! Lăng Thanh Vân rốt cuộc hạ quyết tâm, trên tay bỗng xuất hiện một đóa hoa hồng, đóa hoa này chưa được tỉa tót. Không đẹp bằng những bông hoa được bọc bóng kính kỹ càng, nhưng sắc màu đỏ tươi tràn ngập sức sống như vậy vẫn khiến Trang Thành ngây ngẩn cả người. Phải nói là anh yêu em có đồng ý mãi mãi ở bên anh không? Lăng Thanh Vân nhét hoa hồng vào tay Trang Thành, lại lấy ra hai chiếc nhẫn, cầm một cái đeo lên tay Trang Thành. Trang Thành không nói lời nào, khuôn mặt vẫn không có biểu tình, cậu ngơ ngác nhìn Lăng Thanh Vân đeo nhẫn cho mình, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu lại là đeo đúng ngón chưa? Đáng tiếc cậu chưa từng chú ý đến ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn. Lăng Thanh Vân nắm tay Trang Thành, tâm tình vô cùng kích động, không biết tại sao lại thất thần, tự dưng nghĩ tới lúc trước Cố Gia Bảo nói Kim Tường còn chưa tỏ tình đã áp cậu ta. Thanh Thành, dùng áo mưa không phải còn tránh được bệnh lây qua đường tình dục sao? Nếu đeo mấy cái, vốn đang bối rối vì bất ngờ được tỏ tình, Trang Thành lập tức bị dọa nhảy dựng, nhưng còn chưa quen với năng lực của mình, nhảy một phát cộc đầu vào trần nhà. Không biết là do tòa nhà lúc xây bị ăn bất vật liệu hay do sọ nao tang thi tiến hóa trở nên cứng rắn để bảo vệ tinh hạch trong óc, cậu đâm thủng một lỗ trên trần rồi ngã xuống đất. May mà không bị kẹt trên đó vung vẩy chân tay. Trang Thành nhắm mắt, giả chết. Đợi 10 năm, tình cảm vốn tưởng không có kết quả lại đột nhiên đâm hoa kết trái. Cậu hưng phấn đến nỗi rất muốn ăn Lăng Thanh Vân. 3593. Chương 60, hôn một cái. Tình huống trước mắt có chút quỷ dị. Lăng Thanh Vân nói xong mới phát hiện mình vừa thốt ra lời đấy, cũng phát hiện hình như tiến triển quá nhanh rồi. Tuy rằng sớm đã mơ ước Trang Thành, nhưng mình nói vậy liệu Trang Thành có nghĩ mình dê xuống không? Lăng Thanh Vân đồng thấy lo lắng vấn đề hình tượng. Áo mưa cái gì, thật sự hắn chỉ băn khoăn mà thôi. Nếu làm một lần xong mình cũng biến thành tang thi thì hắn oan chết. Nhìn Trang Thành nhảy cao như vậy, đụng đầu vào tường rồi ngã xuống bất động, Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng an ổn lại tâm tình rối bời. Thành Thành, Thành Thành, em không sao chứ? Trang Thành nằm úp dưới đất bất động, giống hệt như lúc vừa mới thăng cấp nhớ lại chuyện ngày xưa. Thời điểm không thể đào hố mà chui xuống, chỉ có thể như vậy. Nhưng cho dù có nằm úp dưới đất, nghĩ đến chiếc nhẫn và đóa hoa hồng trong tay, Trang Thành rất muốn cười to một hồi rồi lại khóc lớn một trận. Chính cậu cũng không hiểu được sao mình lại yêu Lăng Thanh Vân, tại sao ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn. Nhưng bởi vì tình cảm này, cậu cố gắng tiếp cận Lăng Thanh Vân, trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh Lăng Thanh Vân, cho dù chỉ là tình nghĩa anh em cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Trước khi biến thành tang thi, trốn mấy ngày trong căn phòng kia, đã vô số lần cậu muốn thổ lộ, cuối cùng lại bởi vì không muốn trước khi chết nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Lăng Thanh Vân mà từ bỏ. Biến thành tang thi liền vô tri vô giác, cậu vừa mới thanh tỉnh được 2 ngày, thế mà Lăng Thanh Vân lại tỏ tình với cậu. Không chỉ tỏ tình, ngay cả nhẫn cũng đã đeo cho cậu rồi còn nói cái gì mà. Áo mưa. Loại cảm giác này như thế nào? Mặc cho ai yêu thầm người khác 10 năm, cố gắng vô số lần, kết quả đến khi nghĩ đối phương sẽ không yêu mình, đột nhiên lại được tỏ tình thì đều sẽ bị đả kích. Lúc trước cho Lăng Thanh Vân xem bở rổ kẻ bạt mùn bèn sao hắn không có phản ứng. Lúc trước khi nói về gay với Lăng Thanh Vân sao hắn lại tỏ ra khinh thường. Lúc trước mình ám chỉ lên ám chỉ xuống sao Lăng Thanh Vân lại cảm thấy chỉ là anh em nói đùa. Trang Thành biết, phản ứng lúc đó của Lăng Thanh Vân không phải giả vờ, chẳng lẽ thế giới thay đổi, Lăng Thanh Vân cũng thay đổi. Là ấy nấy với mình hay là gì khác? Nhưng liền tính Lăng Thanh Vân vì ấy nấy mới có cảm giác như vậy, người đàn ông mình yêu thầm nhiều năm như vậy giờ tỏ tình với mình, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Suy nghĩ rất nhiều nhưng kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt, Trang Thành còn đang nghĩ xem nên đối mặt với Lăng Thanh Vân thế nào thì đã thấy mặt hắn trình đỉnh trước mắt. Khuôn mặt kia hiện lên xấu hổ và lo lắng, thẳng tắp nhìn mình. Thì ra đã bị lật lại rồi. Trang Thành biết, nếu là mình trước kia, khẳng định đã sớm đỏ bừng mặt, nhưng nay khuôn mặt này hoàn toàn không có biểu tình, ngược lại giống như cậu đeo một chiếc mặt nạ, cậu liền không sợ nữa. Thanh Vân. Trang Thành mặt không đổi sắc ngồi xuống, nhìn về phía người đối diện. Áp chế xấu hổ trong lòng vì hành vi mất mặt vừa rồi. Thành Thành Lăng Thanh Vân cũng rất xấu hổ vì câu nói mất mặt vừa rồi. Trang Thành nhìn chằm chằm đối phương một lúc, sau đó cầm chiếc nhẫn còn lại trên bàn, nắm tay Lăng Thanh Vân leo lên. Cũng không biết Lăng Thanh Vân thật sự biết kích thước ngón tay mình hay là mèo mù vớ cá rán, cái nhẫn kia vừa khít, mà chiếc nhẫn còn lại cũng vừa in tay Lăng Thanh Vân. Đeo nhẫn xong, Trang Thành ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt cười toe toét của Lăng Thanh Vân. Thành Thành, anh thích em lắm. Đợi sau này anh giúp em trở lại làm người, chúng ta liền mua nhà, sau đó sống cùng nhau được không? Không phải em nói nước ngoài đã cho phép người đồng tính đăng ký kết hôn sao? Chúng ta có thể Lăng Thanh Vân bắt đầu vào tóc, cười cười, đột nhiên nhớ tới hiện tại thế giới đã hỗn loạn, anh sẽ cố gắng, đợi giết hết tang thi, có lẽ chúng ta có thể khiến chính phủ nước Z cũng ban hành pháp lệnh này. Ở cùng Lăng Thanh Vân lâu như vậy, Trang Thành tin tưởng mình tuyệt đối là người hiểu rõ Lăng Thanh Vân nhất. Chân thành trong mắt đối phương không phải giả, câu gật đầu. Sau đó lấy giấy bút trên bàn, viết 4 chữ, em cũng yêu anh. Sao cậu không luyện nói mấy chữ này trước nhỉ? Trước kia cậu thầm niệm 3 chữ em yêu anh bao nhiêu lần cơ mà. Sao bây giờ lại không luyện nói mấy chữ này trước chứ? Trang Thành duy trì mặt than, trong lòng thì hối hận không chịu được, nhưng khuôn mặt này quả thật giúp cậu ở thời điểm này dám nhìn thẳng Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân nhận tờ giấy kia, hưng phấn đến tay cũng run, tuy rằng không thể chính thai nghe thấy mà có chút tiếc nuối, nhưng tờ giấy này có thể lưu giữ. Không phải sao? Hắn vội vàng nhét tờ giấy vào không gian, để vào chỗ đặt mấy viên tinh hạch mà hắn nhất quyết không cho tiểu công đụng vào, sau đó vô vô cái mặt đang cười ngây ngô của mình. Vừa rồi còn lo lắng, nhìn đến mấy chữ này xong liền hoàn toàn biến mất, Trang Thành cũng thích hắn, hắn còn cần lo lắng cái gì? Nếu là trước kia, hắn khẳng định lập tức bổ nhào vào người Trang Thành làm chút chuyện không hài hòa. Hiện tại sao? Thành Thành, anh hôn em một cái được không? Hôn mặt thôi. Tang Thi. Tới cấp bậc này của Trang Thành đã hoàn toàn có thể xưng là ma tu, kỳ thật hôn một cái cũng không sao đúng không? Căn cứ nghiên cứu của các nhà khoa học, chỉ có móng nuốt và răng nanh của tang thi có độc, trước mình chạm vào người Trang Thành cũng không có việc gì. Một khi đã như vậy, hôn mặt cũng không có vấn đề gì nhỉ? Không được. Trang Thành giật mình xé luôn quyển vở trên tay, ngẩng đầu nhìn đến biểu tình ảm đạm của Lăng Thanh Vân, bồi thêm một câu, nếu có nguy hiểm thì sao? Ý tưởng lúc trước của anh cũng không được. Cho dù có đeo cái kia thì vẫn có tiếp xúc tứ chi. Trong thân thể tang thi hẳn là cũng có độc, không cẩn thận. Lăng Thanh Vân rất muốn làm động tác che mặt. Vừa rồi thật sự hắn chỉ nhất thời lên cơn mới nói vậy. Lúc này Trang Thành khẳng định không có cảm giác, làm sao hắn có thể thật sự làm gì cậu. Cứ như chơi bút bê tình dục ý, khẳng định sẽ chẳng thấy vui vẻ gì. Thanh Thành, anh không nghĩ như vậy, anh chỉ muốn hôn em thôi, cùng lắm thì lập tức đi rửa mồm là được. Lăng Thanh Vân sờ lên mặt Trang Thành. Xúc cảm lạnh lẽo nhưng chân láng mịn màng, ngay cả dính ít bụi bẩn vì vừa rồi cậu có lẽ hưng phấn quá mà đụng đầu vào tường, trong mắt Lăng Thanh Vân cũng rất đáng yêu. Thật ra, trước kia tuy ra Trang Thành đẹp hơn ra hắn, nhưng dù sao cũng là đàn ông, lỗ chân lông to với mọc mụn đều rất bình thường, nhưng hiện tại làn da Trang Thành lại vô cùng nhắn nhụi, hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông luôn. Tang Thi thăng cấp làm da Trang Thành mềm mịn như da em bé, thế sao mình thăng cấp cả người phát sáng xong vẫn còn một đống lông chân? Lăng Thanh Vân lại thất thần. Anh nghĩ gì thế? Trang Thành viết lên giấy rồi vung vẩy trước mặt Lăng Thanh Vân, hôn một cái gì đó kỳ thật lúc trước khi Lăng Thanh Vân ngủ cậu cũng hôn trộm rồi, đặc biệt là lúc mình đến phòng trọ của hắn ngủ lại. Lúc ấy, Lăng Thanh Vân làm việc ở siêu thị đã mệt chết rồi, người này mà mệt đến tối ngủ thể nào cũng ngáy, tiếng ngáy không vang, hơn nữa chỉ cần bóp mũi một cái là dừng, mỗi lần cậu đều đợi đối phương ngáy ngủ liền ngồi dậy vụng trộm hôn hôn sờ sờ. Khu khu, có đôi khi manh động quá khiến Lăng Thanh Vân tỉnh dậy, liền nắm mùi hắn ác nhân cáo trạng trước nói hắn ấy. Cái loại cảm giác khiến tim đập mạnh, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc này chính là niềm an ủi duy nhất của cậu trong mấy năm qua. Những chuyện cũ đó cứ giấu trong lòng là được. Nhớ tới lúc ấy mình cố ý dán sắt vào, kết quả Lăng Thanh Vân lần nào cũng phải nằm sát mép giường. Khu khu, may mắn giờ mình mặt than, bằng không khẳng định không giữ được khuôn mặt bình tĩnh, còn có thể hai mắt tỏa sáng. Lăng Thanh Vân không biết trước kia Trang Thành làm mấy chuyện như vậy, càng không thấy được biểu tình chân chính của đối phương. Hắn hồi thần nói, da em thật thích. Làn da. Trên mặt lại bị Lăng Thanh Vân nhéo nhéo, hành động như vậy mà là người khác làm thì sớm đã nhận lại răng nanh với móng vuốt của cậu, nhưng nếu là Lăng Thanh Vân, Trang Thành hận không thể dướn mặt qua cọ cọ thêm mấy cái. Thiên Tân bạn khổ rốt cuộc chờ được tình cảm này, nếu không phải lúc này khác chủng tộc, Trang Thành cảm thấy mình sẽ rất thích dí phát lên áp đảo đối phương hoặc là bị áp đảo. Nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân một lúc, đợi hắn buông tay xuống, Trang Thành mới cúi đầu viết, nếu anh muốn hôn, có thể hôn một cái. Lăng Thanh Vân đâu phải mới sờ mặt mình lần đầu, vậy mà vẫn chưa sao, hôn một cái chắc cũng không vấn đề nhỉ. Được. Lăng Thanh Vân hưng phấn nhào tới. Trang Thành đang chờ được hôn, đột nhiên nhìn đến tay Lăng Thanh Vân. Cậu lại nhảy dựng lên, may mắn, lúc này không quá dùng sức mà cụng đầu lần nữa. Tránh khỏi Lăng Thanh Vân, Trang Thành lập tức vào phòng vệ đúc cờ, quả nhiên nhìn thấy mặt mình đầy bụi bẩn trong gương, mặc cho ai dùng đầu mình để đâm tường thành cái lỗ thì mặt cũng sẽ bẩn như vậy. Mặt như thế mà Lăng Thanh Vân còn thâm tình chân thành muốn hôn một cái. Chỗ vừa rồi được Lăng Thanh Vân sờ thì sạch sẽ, nhớ tới ngón tay hắn đầy bụi, Trang Thành xấu hổ vô cùng. Rốt cuộc là vừa rồi làm sao mà cậu có thể dùng cái mặt bẩn thỉu, mái tóc đầy đất cắt để đối diện Lăng Thanh Vân, còn giả vờ bình tĩnh như vậy. Làm Tang Thi có điểm đấy là không tốt. Đâm đầu vào tường, đến độ tạo thành cái lỗ rồi mà cũng không thấy đau, đã thế nhất thời còn quên mình đụng đầu vào tường. Nếu không phải sợ lại đập vỡ tường, cậu thật sự rất muốn đập đầu vào tường để thanh tỉnh lại. Mở cửa sổ vê nút cờ, Trang Thành nhẹ nhàng trèo lên tầng trên, phá cửa sổ mà vào. Không ngoài dự đoán, chỗ này cũng là phòng vê nút cờ, đáng tiếc ở đây lại không có bồn tắm lớn. Thật là, tuy tắm vòi sen tốt cho sức khỏe, tuy bồn tắm rất là phiền phức nhưng có bồn để tắm uyên ương không phải rất tốt sao? Nguyện vọng lúc trước của cậu là có một bồn tắm lớn để ngâm mình với Lăng Thanh Vân có được không? Tuy nhà này không có nửa bồn tắm nước khiến Trang Thành rất bực mình. Nhưng rất nhanh cậu đã tìm được nửa chậu nước trong phòng khách. Chắc là đủ để gội đầu và rửa mặt nhỉ. Trang Thành lấy sữa rửa mặt với dầu gội trong phòng tắm nhà người ta ra dùng. Vịt nấu chín rồi còn bay mất. Nghẹn lâu như vậy chỉ mới nắm được cái tay, vất vả lắm mới được cho hôn, kết quả người lại không thấy đâu. Lăng Thanh Vân thật buồn bực, đương nhiên cũng lập tức đi theo, từ cửa sổ nhà vê đút cờ nhìn vào liền thấy. Mình có nên tắm một phát không nhỉ? Đến khu an toàn, bởi vì điều kiện hữu hạn nên vẫn chưa tắm rửa. Đã lâu không tắm táp gì, Lăng Thanh Vân khẳng định hiện tại mình vừa hôi vừa bẩn, nói không chừng răng toàn bựa. Lúc hôn mà bị ghét thì rất không ổn. Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành một lúc, liền leo lên tầng trên, bên trong có một Tang Thi ngửi được mùi vị của hắn mà hưng phấn. Bỏ qua, leo tiếp. Trang Thành biết Lăng Thanh Vân trèo lên, nhưng không nghĩ rằng mình gội xong rồi, chờ mãi vẫn không thấy hắn đâu. Đã hẹn nhau thuê phòng, một người cởi hết rồi, người kia lại vẫn trong phòng tắm mãi không ra là rất không có đạo đức, lúc này đương nhiên cũng thế. Trang Thành không chút do dự trèo lên tầng trên, ra chỗ cửa sổ xem đàn ông tắm rửa. Trước kia sao mình lại thẹn thùng vì nhìn Lăng Thanh Vân đi vê đút cờ nhỉ? Này có gì mà thẹn thùng? Giống như hiện tại, cậu đã có thể bình tĩnh nhìn Lăng Thanh Vân tắm, cho dù có thẹn thùng thì cũng là Lăng Thanh Vân thẹn thùng mới đúng. Ỷ vào cái mặt người chết của mình, Trang Thành rõ ràng không biết xấu hổ. Mà Lăng Thanh Vân cũng không thẹn thùng. Trước kia hai người còn chưa nói rõ nên mới ngượng, giờ sao? Có lẽ giống được đều thích triển lãm dáng người của mình. Hắn rõ ràng quay mặt về phía Trang Thành mà tắm. Nếu không sợ Trang Thành chán ghét, hắn thậm chí muốn vung voi nhảy thoát ý cơ. Trang Thành mặt không chút thay đổi leo xuống, cậu chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ ăn Lăng Thanh Vân mà thôi, tuyệt đối không phải bởi vì ngại ngùng. Tuyệt đối không phải. Trang Thành vốn tưởng không cần đóng giả than lằn nữa, nhưng Lăng Thanh Vân trên lầu đột nhiên thê lương kêu một tiếng thành thành, cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất leo lên. Lăng Thanh Vân cả người vẫn ướt nước chỉ đống quần áo bẩn đến không còn nhìn ra màu thật, thành thành, ở đây không có khăn mặt, còn không có quần áo nữa. Tang Thi có trí tuệ bị thương không dậy nổi. Thế mà còn phải giúp người đi tìm quần áo. Trang Thành nhận mệnh đi xuống, vào cửa hàng quần áo gần đó tìm đồ. Ừ, Lăng Thanh Vân mặc cái này hợp. Quần lót phải lấy cỡ này. Đeo găng tay chọn quần áo cho Lăng Thanh Vân, Trang Thành lại leo tường đi lên, đến chỗ cửa sổ rồi mới đột nhiên nghi hoặc, rõ ràng mình có thể đi cầu thang, sao lại phải leo tường nhỉ? Khẳng định là do cái người kia khoe dáng chói mù mắt mới khiến đầu óc mình cũng mơ hồ theo. Bởi vì có chút khó chịu, Trang Thành rõ ràng ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, lần này Lăng Thanh Vân bại lui. Quay lưng về phía Trang Thành, mặc quần áo, Lăng Thanh Vân cùng Trang Thành bỏ về phòng vừa rồi. Muốn hôn một cái cũng phiền toái. Đều đã tính đến đoạn mua kẹo cao su để ăn, Lăng Thanh Vân nhìn ngoài cửa trời đã tối đen, không khỏi cảm thán. Trang Thành gật mạnh đầu. Trời tối rồi, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Trang Thành. Trước kia Trang Thành đối diện hắn vẫn luôn là tươi cười, nhưng hiện tại. Hai tay nắm lấy vai Trang Thành, Lăng Thanh Vân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, cảm xúc trên môi tuy lạnh lẽo nhưng hắn lại cảm thấy cả người ấm áp. Trang Thành không nhắm mắt lại, khi Lăng Thanh Vân tới gần, cả người cậu căng thẳng, kìm nén không cho để mình cắn Lăng Thanh Vân. Nhưng khi Lăng Thanh Vân thật sự hôn lên mặt cậu, cái loại cảm giác này thật một giống như một cái lông chim nho nhỏ cọ cọ trong lòng. Dịu nhẹ, ngương ngứa, nhịn không được muốn cười thật lớn, nhịn không được muốn hô to mấy câu biểu đạt sự hưng phấn của mình, nhịn không được muốn ôm chặt Lăng Thanh Vân hung hăng hôn một cái. Cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu, thì thầm kêu một tiếng, Thanh Vân. Thành Thành, anh yêu em. Em uống ớ ú anh. Em cũng yêu anh. Lăng Thanh Vân nghe lời tỏ tình kỳ quái này, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trang Thành, nhịn không được bật cười. Trang Thành rất muốn dùng móng vuốt chụp một phát lên mặt Lăng Thanh Vân, kết quả còn chưa động, cậu lại bị một câu của Lăng Thanh Vân làm cho sững sờ. Thanh Thành, không thể bên nặng bên nhẹ được, anh hôn má bên kia một cái được không? Kỳ thật, mặt dày mày dạn tử triền lạn đánh đều là kỹ năng rất tốt, đặc biệt là đối với người mình yêu, vì thế Lăng Thanh Vân đạt được mong muốn. Đợi Lăng Thanh Vân cảm thấy mỹ mãn, thừa dịp đêm tối trở lại khu an toàn. Thiếu chút nữa thì quên lấy đồ trong không gian bỏ vào xe tải. Trang Thành thì vớt mặt đi ra khỏi căn phòng kia, cậu phải giết thêm nhiều tang thi, đỡ cho Lăng Thanh Vân không thoát thân ra được để cùng mình đi tỉnh Z, thuận tiện còn có thể điền bụng, không phải sao? Giờ ánh mắt cậu cao lắm, tang thi không có tinh hoạch trong óc, tuyệt đối là trướng mắt. Anh Lăng, cuối cùng anh cũng trở lại. Cố Gia Bảo chờ Trang chờ sao cuối cùng cũng chờ được Lăng Thanh Vân quay về, lập tức dán tới, hai mắt tỏa sáng nhìn Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân chỉ ô tô. Bảo hắn cầm hoa hồng đưa cho Cố Gia Bảo là tuyệt đối không có khả năng, đời này hắn cũng chỉ cầm hoa hồng tặng Trang Thành thôi. Cho nên người anh em, cậu tự đi mà tìm trong đống rau dưa. Rốt cuộc cũng tìm được hoa hồng, còn chưa kịp ảo tưởng vẻ hưng phấn của Kim Tường khi nhận được hoa hồng, Cố Gia Bảo đông chú ý tới Lăng Thanh Vân có được đặc điểm mà chỉ thượng tầng khu an toàn mới có sạch sẽ. Anh Lăng, anh ra ngoài một chuyến mà sao biến thành sạch sẽ như vậy? Vợ anh thích. Lăng Thanh Vân đắc ý đáp. Nhịn không được vuốt vuốt mái tóc đã hơi dài của mình. Rốt cuộc Cố Gia Bảo dưới ánh đèn của khu an toàn cũng nhìn thấy được cái nhẫn kia, nhưng cậu vội về tìm Kim Tường cải thiện cuộc sống ban đêm nên cũng chẳng để ý. Lăng Thanh Vân chỉ có thể tự nhìn mấy lần, sau đó lên tường thành giết tang thi. Cho dù có yêu đương thì cũng không thể quên công việc nha. Đương nhiên, công việc rất nhiều, đôi khi nhớ tới người yêu cũng được. Vì sao hắn bông cảm thấy Trang Thành mặt than cũng rất đáng yêu nhỉ? Lăng Thanh Vân bật cười với tang thi ngoài thành. Cũng may có thể nhìn thấy tươi cười của hắn cũng chỉ có đàn tang thi che giả măng mọc chạy tới hiến công đức mà thôi. 363. Chương 61, phẫu thuật cắt chi. Giết tang thi đến hơn nửa đêm, trước khi trời sáng, Lăng Thanh Vân trở lại vào xe. Vừa mới vào không gian đã bị tiểu công to đùng đột nhiên phát tới, nếu không phải nay thực lực hắn tăng lên rất nhiều, khẳng định sẽ bị con này đẻ chết. Mày làm gì đấy? Lăng Thanh Vân xách tiểu công ra khỏi người mình. Anh là cái đồ TNG trùng lên não. Tiểu công bất mãn chửi. Mày Lăng Thanh Vân đỏ mặt, mẹ kiếp cái chuyện mất mặt như vậy đều bị con cún này nhìn thấy hết. Anh quên à, trước khi anh có được công đức kim thân thì phải thủ thân như ngọc. Tiểu công dương nanh múa vớt, nếu lúc trước Lăng Thanh Vân cứ như vậy mà phá thân thì sao nó sống được. Lúc đấy, suýt nữa thì nó kéo Lăng Thanh Vân vào không gian. Lăng Thanh Vân thật đúng là quên mất chuyện này. Lúc trước khi tiểu công nói, hắn cảm thấy trước khi Trang Thành khôi phục lại thì tuyệt đối không có cơ hội, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng hiện tại, tuy biết là không thể làm mấy chuyện không hài hòa nhưng bị bắt cấm dục thật sự là đáng ghét. Nói chuyện với tiểu công một lúc, Lăng Thanh Vân nghĩ tới chuyện tính toán mượn sức người tiến hóa, đúng rồi, tang thi cuối cùng biến thành người tu ma, người tiến hóa thì thành người tu tiên đúng không? Một khi đã như vậy, có biện pháp gì khiến người tiến hóa thăng cấp hoặc là biến người thường thành người tiến hóa không? Trong vạn người chưa chắc đã có một người có thể chất tu tiên, anh cho là tu tiên đơn giản thế à? Liên nói anh, nguyên bản là chẳng có tí tư chất nào hết. Đương nhiên, chỉ cần có công pháp tu luyện thì có thể giúp bọn họ thăng cấp. Nhưng mấy người anh giao hảo tư chất đều rất kém cỏi hoặc rõ ràng chẳng có tư chất gì. Trừ phi anh thăng thêm cấp nữa, dùng lực tín ngưỡng tinh thuần nhất khơi thông huyết quản cho bọn họ thì mới được. Tiểu công ngay từ đầu còn muốn cở trách Lăng Thanh Vân, sau lại bị Lăng Thanh Vân nhìn chằm chằm đành phải hạ giọng. Ai bảo sau này nó muốn đi ra còn phải dựa vào đối phương chứ? Đương nhiên, nó là kỳ lân vĩ đại, chỉ có được giãn được mà thôi, không phải mềm nắn rắn bông. Trong đầu tao hình như không có công pháp tu tiên. Lăng Thanh Vân nói. Trong đầu hắn có một ít pháp thuật, kỳ thật đa số đều vớ vẩn, ví dụ như hiện tại có thể dùng thuật phi hành. Nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn, hắn có thể dùng mà cũng không dám dùng. Về phần tác dụng phụ, lúc trước tiểu công nói đợi đến khi hắn đạt cấp 5, chỉ cần ra ngoài dạo một vòng là có thể được coi như thần mà bái, đương nhiên rồi, ai bảo thuật phi hành còn tự phát sáng. Mục tiêu lớn như vậy bay trên trời, không nhất định sẽ được mọi người coi là thần tiên, nhưng một quả bom bắn lại đây khẳng định hắn sẽ nổ tan xác. Tôi cũng không có công pháp tu tiên, dù sao tôi cũng không dùng được, kỳ lân chúng tôi chỉ cần trưởng thành liền có thể xương bá một phương. Tiểu công ngưỡng cổ, trước kia nó rất tiêu giao nha, kết quả không cẩn thận tạo thành đại sắt nên bị phong ấn. Nhưng mà tôi có công pháp cường thân kiện thể, có thể giúp người tiến hóa thành công lên cấp 3. Chỉ có cấp 3 thôi hả? Lăng Thanh Vân nhíu mày, người tiến hóa cấp 3 tương đương với tang thi cấp 4, hiện tại tang thi cấp 5 đã chạy khắp nơi rồi đó. 10 vạn công đức có thể thành tiểu tiên. Hiện tại anh kỳ thật đã được tính là tiểu thần tiên có được không? Công pháp cường thân kiện thể như vậy anh cho là có thể giúp người thành thần à? Tiểu công trừng mắt, vị ma quân kia công lực thâm hậu, lại lấy máu thịt của người trên tinh cầu này để tế, cho nên cuối cùng mới có thể làm ra trận chiến lớn như vậy. Nhưng ngay cả như thế, chỗ anh đang ở, mấy ngàn vạn nhân khẩu, không tính những người bị ăn hết thì mới được có hơn 1.000 vạn tang thi, mà hơn 1.000 vạn tang thi đó cũng chỉ dưỡng ra được một tang thi cấp 5 như Trang Thành. Nay trong thành phố kia ngay cả tang thi cấp 3 cũng không còn. Anh cho là ra tang thi cấp 5 dễ làm à? Trang Thành có thể khôi phục trí nhớ, trở thành một tiểu ma, nhưng là dẫm lên vô số thi cốt người khác để đi đó. Lăng Thanh Vân gãi gãi mũi, tuy rằng người tiến hóa sẽ dừng lại ở cấp 3 nhưng nếu mọi người đều luyện công pháp này, ít nhất số lượng sẽ không ít, không phải sao? Hơn nữa, chính mình hiện tại mang thân phận người tiến hóa cấp 4, người khác không thể đột phá thì cũng sẽ không thể vạch trần mình nói dối. Kỳ thật, cho dù có công pháp tu chân, hoàn cảnh tinh cầu này đã bị phá hủy, không có linh khí thì không thể tu luyện đến cảnh giới cao. Tiểu công nói tiếp, hơn nữa, anh đừng tưởng rằng người tiến hóa kém, phải biết luận về lực công kích, người tu công đức tuyệt đối không so được với người tu tiên, ai cần anh thương hại chứ? Được rồi, thế công pháp kia đâu? Lăng Thanh Vân cân nhắc xem có thể mượn sức hai người tiến hóa mà Tề Triệt lưu lại không, mặt khác phải khiến Liêu Khả Phàm mạnh hơn mới được. Về phần bọn Trương Nghị, chờ hắn thăng thêm một cấp. Cho bọn họ bắt đầu tu luyện công pháp này đi. Con cún lần này cũng nhả ra một khối ngọc giản, Lăng Thanh Vân thử dùng như lần trước, sau đó một bộ công pháp liền hiện lên trong đầu hắn. Một bộ công pháp bao gồm nhiều thứ lợi hại như vậy chỉ là để cường thân kiện thể à? Lăng Thanh Vân so sánh với mấy thuật pháp luôn mang theo hiệu ứng phát sáng của mình, chỉ có thể thở dài. Lần này từ không gian đi ra, thoáng chốc Lăng Thanh Vân liền nhận được điện thoại của Tề Triệt. Tề Triệt nói không nhiều lắm, nhưng Lăng Thanh Vân cũng hiểu được tình hình bên ngoài. Đại khái là rất nhiều nơi xuất hiện tang thi cấp 3, hiện tại tất cả các khu an toàn lớn nhỏ trong cả nước đều gặp phải nguy hiểm, cho nên đảo HN nguyên bản toàn lực duy trì khu an toàn thành phố S giờ không thể tiếp tục như vậy nữa. Đối với việc này, Lăng Thanh Vân ngược lại không để ý lắm. Nay thành phố S đã không còn tang thi cấp 3, tuy vẫn còn tang thi quần quận không ngừng công thành, nhưng bởi vì không có người chỉ huy, tất cả bọn chúng đều hướng về mảng tường thành gần thành phố S nhất. Chỉ cần có người canh giữ ở bên này là được. Mà những người ra ngoài tìm thức ăn và vật tư hoàn toàn có thể đi từ bên kia. Đối với vùng duyên hải nhìn đâu cũng thấy nhà dân mà nói, đi đâu cũng có thể tìm được người, tìm được thức ăn. Hai ngày nay, nghe nói không thiếu xe ra ngoài rồi lại trở về ở tường thành bên kia, hẳn là đi tìm lương thực. Lăng Thanh Vân, tuy rằng đảo HN không thể duy trì anh nữa, nhưng Địch Mẫn và Tiểu Lạp vẫn lưu lại chỗ anh. Nếu có thể, mong anh dạy dỗ bọn họ nhiều hơn. Không ai biết người tiến hóa làm sao để thăng cấp. Bọn họ gần như là đột nhiên có năng lực, cũng chỉ có Lăng Thanh Vân, nhìn qua tư liệu của hắn, quả thật là từng chút mạnh lên. Còn chuyện gì không? Vô duyên vô cớ bắt dạy người, có ngu mới làm, Lăng Thanh Vân tuy vừa có được một công pháp cường thân kiện thể nhưng hắn chỉ định dạy cho mình Liêu Khả Phàm mà thôi. Không có việc gì, hẹn gặp lại. Mặt khác, cẩn thận Uông Tuấn Siêu. Tê Triệt nói xong liền cúp máy. Cẩn thận Uông Tuấn Siêu. Đây là có ý gì? Lăng Thanh Vân nhíu mày. Tuy không quen nhìn hành vi của Uông Tuấn Siêu, nhưng những gì gã làm hẳn cũng là đại bộ phận người đương quyền sẽ làm. Đối phương không gây chuyện với hắn, hắn cũng không thể tự dưng ra tay với đối phương. Dù sao nếu không có Uông Tuấn Siêu, chỉ sợ hắn cũng không quản được cả khu an toàn. Bởi vì vội vàng giúp Trang Thành thăng cấp với Tỏ Tình, Lăng Thanh Vân đã lâu không chú ý tới tình hình khu an toàn. Lần này vừa chui ra xe thì phát hiện Điển Hằng đang cầm súng đứng bên Liêu Khả Phàm giết tang thi. Anh rảnh rỗi như vậy à? Lăng Thanh Vân đã tắm rửa sạch sẽ nhìn Điển Hằng cả người bẩn thỉu thì giật mình. Đây thật sự không phải phong cách của Điển Hằng. Hiện tại tôi chủ quản phòng thủ bên này. Cao thủ Lăng, cho dù là anh, theo lý cũng phải nghe chỉ đạo của tôi đó. Điền Hằng đứng lên, tự dưng hắn bị Uông Tuấn Siêu ném tới đây, nhưng đứng đây cũng không sao, có thể cùng mỹ nữ bồi dưỡng tình cảm, không phải sao? Anh Lăng còn phải nghe lời anh á. Liêu Khả Phàm cau mày nhìn thoáng qua Điền Hằng, cô không có hảo cảm gì đối với Điền Hằng, có thể nói, hiện tại cô đối với đại bộ phận đàn ông đều không có hảo cảm. Đương nhiên không cần. Điền Hằng lập tức sửa lời, nay Lăng Thanh Vân không chỉ mạnh mà còn là thần tượng của toàn dân, hắn dám ra lệnh cho đối phương sao? Liên tính là Uông Tuấn Siêu cũng không dám nghệ. Nếu vậy thì tốt. Khả Phàm, cô đi theo tôi một chuyến. Lăng Thanh Vân cười tủm tỉm. Điền Hằng trơ mắt nhìn Liễu Khả Phàm theo Lăng Thanh Vân rời đi, túm lấy Cố Gia Bảo đang hiểu xịu vì tối qua tự làm tự chịu, cậu không gạt người chứ hả? Lăng Thanh Vân thích đàn ông thật à? Từ khi Điền Hằng đồng ý giúp con gái Thạch Tiểu Khai, em họ Cố Gia Bảo rửa ảnh chụp cổ vũ mấy hoạt động mê tín là có thể nhìn ra, hắn với Cố Gia Bảo đã thành bạn nhậu rồi. Anh Lăng đương nhiên thích đàn ông. Cố Gia Bảo đáp, tối qua Lăng Thanh Vân còn ngông nghênh nói cái gì mà vợ anh thích còn gì, cậu lại không thể đúng lý hợp tình gọi Kim Tường là vợ, quả nhiên, người so với người tức chết người. Đưa hoa hồng hy vọng đối phương có thể đáp lễ hoa cúc, kết quả mang luôn cả hoa cúc của mình đi tặng, Cố Gia Bảo rất buồn bực. Điền Hằng quay lại tiếp tục giết tang thi, nghe nói Cố Gia Bảo quen biết Lăng Thanh Vân rất nhiều năm, lời cậu ta hẳn là đúng nhỉ. Nhưng mà, một tiếng sau, Điền Hằng lại đến chỗ Cố Gia Bảo. Lăng Thanh Vân gọi Khả Phàm vào xe suốt một tiếng đồng hồ. Xe kia không kéo rèm, lúc nào anh Lăng buồn ngủ thì sẽ kéo rèm, giờ không che rèm, anh không phải liếc mắt một cái là có thể thấy bọn họ đang nói chuyện mà không phải chơi xe zoom sao. Cố Gia Bảo nhìn về phía kia, tức giận nói. Nói chuyện cũng đâu đến cả tiếng. Điền Hằng đang nghĩ có nên kiếm cớ đi quay rời không, thì nhìn thấy một cô gái chạy như điên về phía này, vừa chạy vừa kêu cứu. Anh Lăng! Có người kêu cứu! Tinh thần Điền Hằng rung lên, lập tức leo xuống tường thành, chạy về phía xe Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân gọi Liễu Khả Phàm vào xe tất nhiên là để dạy công pháp cho cô. Đương nhiên hắn cũng không dạy toàn bộ, chỉ dạy làm thế nào để tu luyện thành người tiến hóa cấp 2, nhưng ngay cả như vậy, Liễu Khả Phàm cũng đã rất hưng phấn. Xong rồi, cô nhớ được hết không? Lăng Thanh Vân nói xong, hỏi. Tôi nhớ kỹ. Cảm ơn anh. Giờ bên tai Lăng Thanh Vân thường thường vang lên tiếng được công đức cho dù hắn chẳng làm gì. Lần này cũng vang lên mấy lần, hắn nghĩ trong đó có một lần là từ Liêu Khả Phàm. Đại bộ phận người trưởng thành linh hồn đều là màu xám, của Liêu Khả Phàm thiên trắng, giống màu của một số đứa trẻ, khiến Lăng Thanh Vân nhìn liền thấy thoải mái. Đương nhiên, khiến hắn thoải mái nhất tuyệt đối là Trương Nghị trắng tinh, thật không hổ là người tốt. Lúc trước nếu không gặp được Trương Nghị, hắn cùng Trang Thành phỏng trừng đã chết đói rồi. Hai người vừa nói xong liền nhìn thấy Điền Hằng chạy tới, Lăng Thanh Vân xuống xe. Sau đó một cô gái đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, cầu xin anh cứu chồng tôi với. Cầu xin anh. Chồng cô làm sao? Lăng Thanh Vân đã quen với mấy hành động như của cô gái tóc thai bù xù người ngậm bẩn tiệu này, có lẽ bởi vì thanh danh của hắn, nay có không ít người hướng về phía hắn cầu xin các thứ. Anh ấy bị bệnh, chân thì gãy, tôi không tìm được bác sĩ, tôi cần bác sĩ. Tô Lan khóc không thành tiếng, đêm qua cô luôn ở trên tường thành hỗ trợ, lúc trở về lại không thấy chồng mình nấu cháo như mọi khi. Cô vừa tới gần liền phát hiện hắn đã sốt đến mê man, lúc này cô mới phát hiện chân chồng mình gần như đã hoại tử hết. Tại sao anh ấy không nói cho mình biết? Tô Lan nhịn xuống xót xa, cầm toàn bộ lương thực trong nhà đi tìm bác sĩ, lại bị thông báo chồng của cô chỉ có thể chờ chết. Lúc này, không biết làm sao, cô đột nhiên nghĩ tới Lăng Thanh Vân. Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới tìm Lăng Thanh Vân, trước kia cô vẫn luôn kiêu ngạo, hiện tại chẳng màng quỳ dưới đất thỉnh cầu, hy vọng chồng mình sẽ không có việc gì. Ngày nào cô cũng làm việc cả đêm, cho dù có khổ sở mệt mỏi đến đâu, chỉ cần khi trở về, có người nấu cháo cho mình, cô liền không thấy mệt nữa. Nhưng nếu người kia mất, về sau cô còn có thể làm gì? Bác sĩ. Lăng Thanh Vân lập tức nghĩ đến Kim Tường, liền gọi Kim Tường xuống tường thành, mang ý đi theo cô gái về nhà. Hiện tại hắn đã có thanh danh giúp người không cần báo đáp, lúc này đương nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Kim Tường đi theo Lăng Thanh Vân, không đuổi kịp hắn thì thôi, thế mà ngay cả cô gái kia cũng không đuổi kịp. Đối phương khẳng định là bạo phát đúng không? Quả nhiên không thể khinh thường phụ nữ. Đây là một túp lều cắm trại, chất lượng không tệ lắm, trong lều có đầy đủ hết, phỏng chừng là lúc chạy nạn cầm theo, nhưng bên trong bốc mùi khó ngửi. Lăng Thanh Vân chỉ liếc mắt một cái đã biết lấy điều kiện chữa bệnh hiện nay, người đàn ông kia chỉ sợ không sống được. Không đúng. Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện, người này gãy chân mà còn có thể chống đỡ được đến giờ tuyệt đối là có nguyên nhân, trên người hắn có hơi thở của người tiến hóa. Lại là một người tiến hóa. Có lẽ đúng là do đông dân, người tiến hóa ở thành phố S khá nhiều. Nhưng người trước mắt này lại không may mắn được như Trang Thành. Hai chân đều gãy, cho dù là người tiến hóa cũng không thể hiện được bản lĩnh. Van cầu các anh cứu anh ấy đi, cứu anh ấy đi mà. Tình hình hiện tại của anh ta, hoàn toàn không thể dùng chân được nữa, nhất định phải cắt bỏ. Kim Tường nhìn đôi chân kia liền biết chân đối phương tuyệt đối không thể giữ lại, thịt thối giữa đến độ có thể nhìn thấy xương cốt rồi. Đều đến cái dạng này rồi còn có thể sống sót trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, ý chí của người này thật đúng là kiên cường. Anh có thể cắt cho anh ấy không? Tôi đưa hết lương thực của tôi cho anh, Tô Lan hỏi, nhưng đông phát hiện trong lều không còn lương thực nữa. Là tên bác sĩ khi nãy mình gọi tới cầm đi, người kia rõ ràng nói không thể chữa khỏi cho chồng cô, sao có thể lấy hết lương thực của bọn họ. Chồng cô phải làm thế nào bây giờ? Nước mắt từng giọt rơi xuống, Tô Lan sững sờ đứng tại chỗ. Ở khu nhà chúng ta có thuốc, Kim Tường, anh giúp anh ta cắt đi. Lăng Thanh Vân đưa ra quyết định, hắn quả thật góp nhặt được ít thuốc. Mặt khác, hắn tin tưởng người này có thể chống đỡ được, dù đã hôn mê bất tỉnh mà người này còn cắn chặt răng không rên một tiếng. Được. Nhưng tôi không thể cam đoan thành công. Bằng cấp của Kim Tường không tồi, cũng từng đi thực tập với các bác sĩ khoa ngoại nổi danh, nhưng y chỉ là cô nhi, tuổi lại không lớn, không chỉ bị phân đến viện nhỏ, phẫu thuật cũng đều là tiểu phẫu y với cố gia bảo gặp lại là bởi vì phẫu thuật cắt ruột thừa, mà với y thì đây chính là lần đầu tiên làm phẫu thuật. Chẳng qua ở thời điểm này, muốn như trước kia vào viện lớn tìm chuyên gia là không có khả năng, cũng chỉ có thể để bác sĩ nhỏ nhoi như y coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa. Lăng Thanh Vân nhìn túp lều, vừa nhỏ vừa bẩn, rõ ràng dùng thảm bọc người đàn ông kia vác lên, chúng ta về khu nhà. Lăng Thanh Vân vừa vào đến cổng đã thấy Thạch Tiểu Khai đang chỉ huy một đám người phát cháo. Nay sự tình ở khu nhà khẳng định ông là người rõ ràng nhất, chú Thạch, bên trong còn phòng trống không. Thạch Tiểu Khai nhìn thấy Lăng Thanh Vân vác một người xuất hiện trước mặt mình, còn chưa kịp phản ứng đã nói, nay trong khu nhà đã không còn phòng trống. Đừng nói trong khu nhà, xung quanh khu nhà cũng đã bị một số người dựng nhà cắm trại ở đây rồi. Nhưng mà, cậu Lăng, phòng cậu ngược lại là trống đấy, mỗi ngày tôi đều bảo con gái đến quét dọn. Thạch Tiểu Khai không quên khoe công cho con gái mình. Cháu biết rồi. Lăng Thanh Vân nhìn Kim Tường, đi về phía phòng mình, dù sao giờ hắn toàn ngủ trong ô tô. Thạch Tiểu Khai nhìn Lăng Thanh Vân đi mất, đột nhiên cảm thấy người bị hắn vác rất quen. Mẹ nó, không phải là Đỗ Gia sao? Không chỉ là con cháu nhà giàu, năng lực buôn bán còn hơn cả cha ông mình. Thạch Tiểu Khai ông ở giới doanh nhân thành phố S coi như cũng có chút danh tiếng nhưng chỉ xa xa nhìn thấy đối phương được mấy lần. Trước kia có tiền thì sao, đến giờ cũng thành mây bay hết. Nay người có tri thức mới đáng giá a. Thạch Tiểu Khai tính toán trở về giáo dục con gái, chỉ có tri thức thì mới có trực thăng đến tận nơi cứu người. Lăng Thanh Vân không biết người mình đang vác có tiền cỡ nào, hắn chỉ biết nếu người này không được trị liệu, cho dù là người tiến hóa thì cũng chết. Đặt người lên giường, Lăng Thanh Vân nói với Kim Tường, tôi đi lấy thuốc. Cần những cái gì? Tiêu độc, cầm máu, kháng sinh. Kim Tường nói một đống, không, thật ra thiếu mấy thứ cũng không sao. Được. Lăng Thanh Vân biết mình có khả năng sẽ sinh bệnh, hơn nữa bệnh viện là nơi có nhiều tang thi nhất. Lúc trước khi hắn với Trang Thành cùng nhau càn quét tang thi ở thành phố S đã cướp sạch một bệnh viện, lúc này ra ngoài đi một vòng rất nhanh đã mang theo một đống quay lại. Kim Tường cởi áo khoác bẩn của mình, sợ cô gái kia ở bên trong không bình tĩnh được, đẩy cô ra ngoài. Sau đó cùng Lăng Thanh Vân làm phẫu thuật cho người đàn ông trên giường. Cảnh máu me hơn nữa Lăng Thanh Vân cũng đã nhìn thấy, cho nên mặt không đổi sắc nhìn Kim Tường cầm cưa, sau đó giữ chặt người trên giường. Năng lượng của người tiến hóa đang lưu chuyển trong cơ thể của người kia, nếu không có năng lượng này, phỏng chừng hắn đã sớm chết, nhưng dưới hoàn cảnh mất máu quá nhiều, hơi thở sinh mệnh vẫn càng ngày càng yếu. Sắc mặt Kim Tường tái nhợt, đây là lần đầu tiên y làm đại phẫu, lại còn là làm một mình. Nếu không phải trước đó đã từng giết tang thi quen tay mà tốc độ nhanh hơn. Nhưng cho dù y có cảm thấy mình đã làm tốt lắm thì vẫn không thể phủ nhận vấn đề người trên giường đang thoi thóp. Lăng Thanh Vân nhíu mày, đột nhiên phát hiện sương mù màu trắng dày đặc quanh thân mình dường như đang từ người mình chạy tới người đang co giật trên giường. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, hoàn toàn khác với thời điểm giết tang thi không tự chủ được mà đánh ra loại năng lượng này. Hơi thở mỏng manh của người đàn ông tái nhợt đã mạnh hơn, Lăng Thanh Vân rõ ràng khống chế năng lượng quanh thân mình, tiếp tục đưa vào. Thành công. Phẫu thuật thành công. Kim Tường đeo găng tay, trên đó dính đầy máu, mà trên giường còn nằm một người không có chân. Cảnh tượng quỷ dị như vậy nhưng ý lại hưng phấn không chịu được. So với sự hưng phấn của Kim Tường, khi Lăng Thanh Vân phát hiện lực tín ngưỡng quanh thân mình nhạt đi mà không thể khôi phục lại thì đã dự cảm được mình chắc chắn sẽ bị con cún chỉ trích. Con cún này rất xem trọng lực tín ngưỡng đó. Chẳng lẽ dùng hết lực tín ngưỡng thì sẽ không còn nữa? Nhưng tác dụng của lực tín ngưỡng là trị thương bảo mệnh. Quả nhiên mình không muốn làm người tốt cũng không được. Bên này, Lăng Thanh Vân được cô gái kia cảm ơn rối rít. Bên kia, Vương Tuấn Siêu đang ăn vằn thắn mà em mình bưng tới. Trấn Huy, em thật sự không đi theo anh à? Anh, em lưu lại cũng có chỗ tốt không phải sao? Có thể giúp anh lưu ý tin tức ở đây, nếu em muốn đi tìm anh thì lúc nào cũng có thể rời đi mà. Vương Trấn Huy cười, cậu lưu lại cũng là có tư tâm, nhưng không thể để Vương Tuấn Siêu biết. Như vậy cũng được, đúng rồi, chuyện gì rời đến đâu rồi? Vương Tuấn Siêu hỏi tiếp. Kiện lớn không dễ chuyển đi, phải mất mấy ngày mới có thể chuẩn bị cho tốt, anh như vậy liệu bên HN có truy cứu không? Đối với việc Vương Tuấn Siêu muốn đổi sang khu an toàn khác, Vương Trấn Huy vẫn cảm thấy không ổn. Hiện tại cả nước nhiều nơi xuất hiện tang thi cấp 3, thậm chí là tang thi cấp 4, phía HN làm sao còn khả năng quản anh. Hơn nữa, anh mang theo người dân đến đó, đến nơi cũng sẽ tuyển nhận dân chúng bình thường, chẳng lẽ phía HN có thể ném bom vào chỗ anh? Không đi đánh tang thi lại đi đánh người sống, trừ phi bọn họ điên rồi mới có thể làm như vậy. Vương Tuấn Siêu cười nói. Từ rất lâu trước đó, gã đã nghĩ biện pháp chuyển rời đồ đạc đến khu an toàn mà mình lén xây dựng cạnh đập chứa nước, đến giờ thì đã hạ quyết tâm. Gã muốn ở thời loạn thế này gây dựng một mảnh cơ nghiệp mà không phải nghe lệnh phía HN, ngay cả đối với người tiến hóa cũng phải cung kính. Mà nay, cơ hội đã đến. Hiện tại cả nước đã có rất nhiều khu an toàn không có một chút quan hệ nào với đảo HN, gã xây thêm một cái thì sao? Anh, như vậy thì em yên tâm, em tin anh nhất định có thể thành công. Vương Trấn Huy nói, cậu cũng biết hiện tại khu an toàn thành phố S đã loạn. Nay trong hoàn cảnh muốn sống sót, nhân khẩu quá ít thì không được. Nhưng nhân khẩu quá nhiều cũng tuyệt đối không xong, khu an toàn thành phố S có mấy trăm vạn người, sao có thể thống trị tốt? Càng đừng nói trong số đó, có một nửa là người già yếu không thể chiến đấu chỉ biết tiêu hao lương thực. Nếu ông Tuấn Siêu tiếp tục ở đây, đợi đến khi đạn dược tiêu hao hết, lương thực bị ăn sạch, cũng chỉ có thể giống như khu an toàn thành phố B, giải tán với hai bàn tay trắng. Còn không bằng bỏ lại một ít người, mang theo những người khác sống sót trong loạn thế. Cho dù phía HN có bất mãn, vì dân chúng, nói không chừng còn phải tiếp tế cho bọn họ. Nhưng những người ở khu ngoài thì sẽ khá thảm, không biết Lăng Thanh Vân. Vương Trấn Huy cúi đầu giấu ánh sáng trong mắt mình. Anh của cậu đúng là người nhìn xa trông rộng, thành lập khu ngoài vốn là bất lợi đối với khu an toàn, gã lại dùng lương thực làm mồi dụ đẩy hết những người vướng bận gia đình, những người không nuôi nổi bản thân ra khu ngoài, từ đó, những người ở khu trong đều là những người có bản lĩnh tự nuôi sống mình. Mà những người này chính là người bọn họ cần. Khu trong khu ngoài đều có lính gác. Phòng trừng, khu trong thiếu mất mấy người, người khu ngoài cũng không biết nhỉ. Kỳ thật hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Lăng Thanh Vân kia, hắn lưu lại khu an toàn thì anh vẫn cứ không yên lòng. Vương Tuấn Siêu nói, ngay từ đầu, khi Lăng Thanh Vân chỉ là tiểu nhân vật, hắn đã cảm thấy đối phương xung khắc với mình. Nay danh khí Lăng Thanh Vân càng ngày càng lớn, loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu hắn có thể rời đi vài ngày, anh chắc chắn sẽ thành công. Nhưng giờ hắn cứ một lòng nhào vào tường thành hay là ra ngoài tìm lương thực thì cũng không có ảnh hưởng lớn đối với chúng ta. Vương Trấn Huy nói, Lăng Thanh Vân rốt cuộc không là một người kiêu hùng giống anh họ mình, nhưng thật sự là người không tồi, không phải sao? Nếu hắn có thể rời đi mấy ngày thì tốt rồi. Vương Tuấn Siêu cũng nghĩ thế, nhìn ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài. Gã không biết, nguyện vọng này của gã sẽ được thực hiện. 361-3 Chương 62, Tình Thoại. Sau khi phẫu thuật thành công, Lăng Thanh Vân từ chỗ Thạch Tiểu Khai biết được cuộc đời của Đỗ Dã. Đỗ Dã được người trong giới mệnh danh là nọc độc, mà trên thương trường hắn cũng thật không phải một người dễ chọc. Thạch Tiểu Khai kết luận, ông biết Đỗ Dã năm nay 30 tuổi, vừa mới cưới vợ, trước kia ông còn tưởng vợ đối phương phải quốc sắc thiên hương, giờ nhìn xem. Được rồi, vợ ý mà, mình nhìn thích là được, giống như vợ mình đó. Ha ha, đậu phụ phải ăn nóng, cưới vợ cưới người mập, ôm vợ mình chật chờ. Không phải đàn ông đều thích ngực to sờ sướng sao? Cả người vợ mình sở chỗ nào cũng sướng. Vì mình béo cho nên Thạch Tiểu Khai rất đồng ý với thẩm mỹ của người thời Đường coi béo là đẹp, ông vẫn luôn cảm thấy vợ con nhà mình xinh đẹp nhất. Lăng Thanh Vân nghe đánh giá của Thạch Tiểu Khai, không cảm thấy có cái gì không đúng. Trước kia có tiền thì sao, với tình hình bây giờ, không phải ngay cả cơm cũng không có mà ăn sao. Nhưng Đỗ Gia được Thạch Tiểu Khai đánh giá cao như vậy, hẳn là rất lợi hại nhỉ. Thương nhân như Thạch Tiểu Khai còn có thể xử lý tốt khu nhà mình lắm người như vậy, Đỗ Gia được rồi, hiện tại hẳn là còn chưa dùng đối phương được. Vướng chuyện Đỗ Gia, Lăng Thanh Vân nhìn thời gian đã đến chiều rồi, muốn ra ngoài gặp Trang Thành cũng không kịp, nhưng trước đó mình đã đáp ứng cùng Trang Thành đi tỉnh Z xem. Nếu ba mẹ Trang Thành còn, lần này có tính là đi gặp phụ huynh không? Lăng Thanh Vân nhớ rõ ngày xưa mình thường sang nhà Trang Thành ăn ké, ba mẹ Trang Thành đều biết mình. Lúc này nếu biết mình bắt cóc con nhà người ta. Khu khu, rõ ràng là Trang Thành thích mình trước nhá. Đúng rồi, ba mẹ, họ hàng Cố Gia Bảo đều còn sống, khoảng cách cũng không xa, lần này xuất phát đi tỉnh Z, có thế nào cũng phải gọi Cố Gia Bảo. Cố Gia Bảo mà đi thì Kim Tường cũng đi. Còn Trương Nghị không phải người tỉnh Z, để anh ta ở lại. Lăng Thanh Vân tính toán, mình mang theo Cố Gia Bảo và Kim Tường rời đi hai ngày hẳn là không có việc gì. Nhìn qua Đỗ Gia tình hình về cơ bản đã ổn định, hắn trèo lên tường thành. Thời gian kế tiếp, Lăng Thanh Vân đều dùng để giết tang thi. Buổi tối, Vương Chấn Huy hai ngày không gặp đột nhiên xuất hiện, không những xuất hiện mà còn mang theo thứ tốt cho bọn họ. Thịt gà tươi ngon, canh gà đẹp mắt, rau xào và một con cá giết kho. Lăng Thanh Vân vẫn có thể ăn được thịt và rau tươi nhưng cá thì khác, kinh ngạc một lúc rồi mới gọi Cố Gia Bảo, Kim Tường, Trương Nghị và Liêu Khả Phàm đến ăn cùng. Vương Chấn Huy thấy vậy, hơi nhíu mày. Tôi nhớ Thành Thành thích nhất là ăn cá giết kho. Lăng Thanh Vân nhịn không được nói. Cá giết là loài cá nước ngọt phổ biến nhất ở Giang Nam, giá cũng rẻ, Trang Thành không thích ăn cá đắt tiền, cứ thích ăn cá này. Mà vì Trang Thành thích ăn, mẹ cậu thường xuyên làm món này, đâm ra mình cũng hay ăn. Sau này bà hắn sinh bệnh, hắn phải tự nấu cơm, bất chi bất giác liền làm cá giết kho. Hồi đầu chưa thạo, có đôi khi cá vào chảo rồi còn có thể quay ra ngoài, về phần bên trong nấu chưa chín hay quá mặn quá nhạt gì đó là chuyện bình thường. Sau này quen tay, hắn làm khá ngon, đáng tiếc chỗ hắn thuê ở thành phố S quá bé, muốn nấu ăn cũng khó. Hiện tại sao, Trang Thành cả ngày đều bị đói nhưng cũng không thể ăn mấy món này. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân không khỏi có chút tạm đạm. Lăng Thanh Vân lộ ra biểu tình như vậy. Những người đang ngồi đều có thể đoán được nguyên nhân. Vương Chấn Huy lập tức cười, thì ra là đàn anh thích ăn món này sao? Trước kia em cũng không biết. Cá này là bắt được ở đập chứa nước, chỗ đó được canh phòng nghiêm ngặt lắm, bên trong tuyệt đối không có bệnh độc của tang thi. Thành Thành không kén chọn, nhưng đặc biệt thích món này. Nhắc tới Trang Thành, Lăng Thanh Vân không tránh khỏi nói nhiều hơn. Anh Lăng đối với học trưởng thật đúng là tốt. Vương Chấn Huy cười cười, ánh mắt lại tối tăm. Lăng Thanh Vân không nói nữa, hắn càng ngày càng hoài nghi Vương Chấn Huy. Người thường ở thời điểm này làm sao có khả năng tìm được cá. Mà trước mặt người đáng nghi, hắn tất nhiên sẽ không nói nhiều. Một đám người yên lặng ăn xong, Vương Chấn Huy nhanh tay thu thập đồ đạc rời đi, Lăng Thanh Vân lúc này mới nói ra quyết định của mình. Anh Lăng, thật sao? Cố Gia Bảo cao hứng nhảy cẫng lên, tuy biết ba mẹ ở nông thôn tồn không ít lương thực, nhưng Cố Gia Bảo vẫn cứ lo lắng, tang thi biến dị rất hung tàn đó. Cậu sớm đã muốn đi tìm ba mẹ, nhưng cậu không phải người tiến hóa. Một mình đi tìm hậu quả khẳng định là trở thành thức ăn cho tang thi, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Hiện tại nghe được lời Lăng Thanh Vân, cậu thậm chí rất muốn ôm hắn hôn một cái. Đương nhiên, nếu cậu thật sự làm vậy, không những Kim Tường không bỏ qua cho cậu, phỏng chừng cả Lăng Thanh Vân cũng không tha cho cậu. Tôi cũng đi. Kim Tường ngắt lời, ý nhất định phải đi theo Cố Gia Bảo. Anh đương nhiên là đi cùng rồi, em muốn giới thiệu anh với ba mẹ. Liền nói anh là vợ em. Cố Gia Bảo xoa thắt lưng mà cười. Hà hà, đến lúc đó có ba mẹ mình bên cạnh, cậu không tin Kim Tường còn có thể trừng phạt mình. Về phần tối hôm nay, hừ hừ, anh Lăng không phải bảo bọn họ phải chuẩn bị tinh thần cho tốt sao. Ra quyết định như vậy, Lăng Thanh Vân đương nhiên cũng đi thông báo cho hai người tiến hóa được an bài đi theo mình. Lăng tiên sinh phải rời đi bao lâu? Địch Mẫn nhíu mày hỏi, tuy rằng cô cảm thấy hiện giờ mà Lăng Thanh Vân rời đi. Nhưng đây hẳn là điều phía HN thích nhìn thấy. Khoảng 2-3 ngày, ba mẹ tôi ở đó, tôi muốn đi xem sao. Lăng Thanh Vân đáp. Hy vọng Lăng tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Địch Mẫn chần chờ một chút, nói. Chuyện Vương Tuấn Siêu làm, phía HN cũng biết, nhưng hiện tại Lăng Thanh Vân không có việc gì cần nhờ phía HN. Nếu có một ngày, trên vai Lăng Thanh Vân có gánh nặng, hắn sẽ bỏ xuống trọng trách này hay sẽ vì trọng trách này mà lên thuyền của đảo HN. Đột nhiên, Địch Mẫn nghĩ tới một chuyện. Lăng tiên sinh, gậy nanh sói lúc trước của anh đã bị hỏng, hiện tại khu an toàn đang đúc cái mới cho anh. Đó là gậy nanh sói dùng thép cứng đúc nguyên khối, người bình thường ngay cả kéo cũng không kéo đi được, Lăng Thanh Vân cầm trong tay vung qua vung lại cảm thấy rất thích hợp. Gậy nanh sói bằng kim loại sáng bóng, vừa thấy đã biết là hung khí lớn, mỗi chiếc răng trên đầu gậy đều nhọn hoắt đến độ chỉ cần chạm nhẹ đã chảy máu. Nhớ tới bộ dạng thê thảm của cái gậy cũ của mình, Lăng Thanh Vân cảm thấy thật có lỗi với nó. Chiếc gậy nanh sói kia ban đầu cũng rất đẹp, nhưng đập nhiều đầu quá dần dần răng mòn vẹn, sau này vẫn có thể dùng được hoàn toàn là do Lăng Thanh Vân khỏe, dùng như gậy thường mà táng. Nhưng ngay cả như vậy, đập nhiều, cái gậy giống ruột cũng bị lõm vào. Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ đến, Trang Thành từng nói sở dĩ Thanh Long Yển Nguyệt đao của Quan Vũ nặng như vậy là vì khi ấy vũ khí không sắc bén, phải đủ nặng mới có thể ngồi yên trên ngựa chém người. Có vẻ cũng chẳng khác cây gậy này của mình. Lăng Thanh Vân xử lý xong mọi chuyện, mang vũ khí mới của mình về, tiến vào không gian. Tiểu công quả nhiên rất buồn bực, đạt được lực tín ngưỡng đâu có dễ mà anh cứ thế dùng. Người khác cảm kích Lăng Thanh Vân hắn mới có thể nhận được lực tín ngưỡng, tuy rằng có người cảm kích thì vẫn sẽ có lực tín ngưỡng truyền đến người hắn, nhưng nay được mấy người cảm kích Lăng Thanh Vân. Ít lực tín ngưỡng như vậy, hơi vô ý phát là dùng hết luôn. Kia dù sao cũng là người tiến hóa, hơn nữa, đây là lần đầu tiên tao biết lực tín ngưỡng còn có thể dùng như vậy. Lăng Thanh Vân gãi gãi mũi. Thôi, dù sao sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng người kia không có chân, về sau muốn tiến bộ cũng không được. Tiểu công nói, trong mắt nó, một người tiến hóa không có chân quả thật chẳng có tác dụng gì. Nghe nói người kia là nhân tài, rồi sẽ hữu dụng thôi. Lăng Thanh Vân chuyển đề tài, mày cảm thấy Liêu Khả Phàm bao lâu nữa có thể thành người tiến hóa cấp 2. Nói chuyện với tiểu công một lúc, Lăng Thanh Vân chuyển ý thức đến người phân thân. Thời điểm nhìn thấy Trang Thành, đương nhiên lại nghĩ tới hai cái hôn rất nhẹ kia, nếu hiện tại là bản thể. Hắn khẳng định sẽ hôn thêm mấy cái. Tình yêu vượt qua chủng tộc không dễ dàng a, bị cấm dục lại càng khiến người khó chịu. Vì thế yêu cầu của Lăng Thanh Vân thật sự rất là thấp, mỗi lần có thể nắm tay thơm má là đủ rồi. Hai tăng thi, tất nhiên chỉ có thể dùng vợ để trao đổi. Nghe Lăng Thanh Vân nói ngày mai sẽ đi tỉnh rét, cho dù mặt Trang Thành vẫn như cũ là mặt than, nhưng tay đã hưng phấn đến run rẩy. Thật sao? Đương nhiên là thật, sao anh có thể lừa em được? Ngày mai em ở đây chờ anh. Lăng Thanh Vân lập tức viết. Được. Thanh Vân, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Lăng Thanh Vân đột nhiên có cảm giác mình bị đùa bỡn, điều chỉnh lại tâm tình, viết tiếp, Cố Gia Bảo và Kim Tường cũng đi, bọn họ biết chuyện của em không cần lo lắng. Trang Thành biết Cố Gia Bảo là ai, tiểu đệ hồi trung học rất thích quấn lấy Lăng Thanh Vân, mà trong trí nhớ mơ hồ của cậu sau khi biến thành tang thi cũng có thể nhìn thấy mặt Cố Gia Bảo. Về phần Kim Tường, hẳn là một trong hai người còn lại trong trí nhớ của cậu. Sao Lăng Thanh Vân có thể tin tưởng bọn họ như vậy? Trang Thành mặt không chút thay đổi lườm Lăng Thanh Vân một cái, có chút ghen tị. Cho dù là Trang Thành trước kia, Lăng Thanh Vân cũng tuyệt đối không nhìn ra tâm tư của đối phương, bằng không sẽ không có chuyện được thầm mến nhiều năm như vậy mà cũng không biết, nên càng đừng nói đến Trang Thành hiện tại, hắn hoàn toàn không phát hiện Trang Thành có gì khác thường. Hai người nói chuyện một hồi, tất nhiên cũng nói tới Vương Chấn Huy. Trang Thành rất có ấn tượng đối với Vương Chấn Huy, một đàn em thanh tú. Chẳng qua, lúc trước mình hướng dẫn cậu ta nhiều lần cũng chưa ăn được cơm cậu ta làm, thậm chí còn không biết đối phương biết nấu cơm, sao Lăng Thanh Vân lại được ăn. Hừ hừ. Tang Thi hay ghen lại hẹp hòi một mặt suy nghĩ trong chốc lát, quyết định phải thi triển chiêu thức cả người để cột Lăng Thanh Vân lại bên mình, hồi ức một lúc liền viết mấy câu lời ngon tiếng ngọt lên giấy. Lời như vậy, nếu là trước kia khẳng định cậu không nói nên lời. Cho dù có viết cũng vừa thẹn vừa mất tự nhiên, nhưng tình huống hôm nay thắng ở châu cậu có cái mặt liệt vĩnh viễn không đổi nha. Mà Trang Thành lại còn văn thơ lai láng, hồi tiểu học đã từng giúp lớp phó thể dục viết thư tình, cũng đọc không ít sách văn nghệ, lời ngon tiếng ngọt tất nhiên có thể viết ra cả đống. Chỉ khổ Lăng Thanh Vân, người này mới đọc sách đến hết cấp 2, càng không đọc qua sách nào khác ngoài sách giáo khoa, lúc tỏ tình còn có thể nói nhăng nói cuội, lúc này đương nhiên cũng không thể đáp lại mấy lời ngọt ngào. Không viết được thì thôi. Đến khi cảm thấy mình bị đùa giỡn, Lăng Thanh Vân còn buồn bực hơn mà phát hiện lúc này không phải bản thể, hắn không có biện pháp cất đống giấy đó vào không gian. Thật là đáng tiếc. Trang Thành thương hắn như vậy, hắn lại không thể giữ mấy thứ này để mấy chục năm sau lôi ra xem lại. Rất buồn nôn. Lăng Thanh Vân chưa bị phim truyền hình với tiểu thuyết đầu độc, cho nên cảm thấy những lời này thật ngọt ngào, Trang Thành thì càng viết càng thấy buồn nôn. Nhất định phải đốt hết, đợi Lăng Thanh Vân đi phát là đốt. Lăng Thanh Vân vừa đi. Trang Thành lập tức thiêu hủy hết mấy tờ giấy, hành vi này của Trang Thành được Lăng Thanh Vân hiểu thành cậu thẹn thùng. Tên mặt than tỏ vẻ, thẹn thùng em gái anh ý. Đón Trang Thành, ném phân thân vào cốp xe, ba người và một tang thi cùng xuất phát, về phần vì sao không tính phân thân kia. Con bút bê rót ý thức vào mới có thể động có thể tính vào sao. Cố Gia Bảo bị Lăng Thanh Vân sai lái xe, Kim Tường đương nhiên ngồi ghế phó lái, đằng sau, Lăng Thanh Vân ngoại trừ thỉnh thoảng phải xuống xe dẹp đường giết tang thi thì chính là bồi dưỡng tình cảm với Trang Thành. Những lời hôm qua hắn học thuộc được mấy câu, lúc này liền bắt đầu thể hiện. Một thằng đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ yêu ai, giờ rất vui vẻ lấy buồn nôn làm thú vị. Thành Thành, em là tất cả của anh, là xương máu của anh vĩnh viễn yêu em, cho dù sông cạn đá mòn, trời sập đất nứt cũng sẽ không thay đổi. Trang Thành ngồi thẳng người, cái bộ dạng Lăng Thanh Vân như đang đọc thuộc lòng kia, không nhớ được còn cào cào tóc thật sự khiến cậu thấy ngứa răng. Nếu hắn cứ tiếp tục nói như vậy, mình khẳng định sẽ tán hắn. Nhất định. Đương nhiên, cuối cùng Trang Thành vẫn vừa ngọt ngào vừa buồn nôn lại có chút hưởng thụ nghe cho xong, sau đó phát hiện nổi ra gà gì đó thật sự cách tang thi quá xa. Thời điểm dừng xe ăn cơm, Trang Thành đánh giá hai người có khả năng là tình địch ở đối diện, khẽ nâng cằm cho một ánh mắt khiêu khích. Chẳng qua cậu đã quên, hiện tại mắt mình chả khác nào mắt cá chết. Anh Lăng, vợ anh chừng em. Bị tang thi chừng đến lạnh sống lưng, Cố Gia Bảo lập tức tìm kiếm trợ giúp, nhưng dán sát vào Lăng Thanh Vân mới đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, mỗi lần mình nói như thế với Lăng Thanh Vân hắn đều phản ứng thế này. Quả nhiên, Thành Thành sao có thể chừng cậu chứ? Hiện tại Thành Thành còn chưa thể khống chế biểu tình của mình nên mới thế, đương nhiên, cho dù em ấy có thể khống chế biểu tình thì cũng tuyệt đối không làm chuyện đó. Lăng Thanh Vân không chút nghĩ ngợi mà đáp, đồng thời cho Cố Gia Bảo một ánh mắt tán thưởng từ vợ này dùng rất đúng. Mà Trang Thành là người rất tốt à, vì sao trước kia có không ít người nói Trang Thành hay lường bọn họ nhỉ? Đấy nhất định là ảo giác. Sợ Trang Thành nhìn những người này ăn cơm sẽ cảm thấy khó chịu, Lăng Thanh Vân lấy ra một đống tinh hạch cấp 2 đã rửa sạch đặt ở trước mặt Trang Thành. Hiện tại hắn rốt cuộc đã có thể quang minh chính đại nhờ Thạch Tiểu Khai thu thập tinh hạch tăng thi. Lý do chính là mình cần thu gom lại để tiêu hủy. Không phải là tiêu hủy sao? Tất cả đều được tiêu hủy trong miệng Trang Thành. Nhìn Lăng Thanh Vân hầu hạ Trang Thành đến thoải mái, còn nói thêm mấy câu buồn nôn, Kim Tường và Cố Gia Bảo đều có cảm giác gặp quỷ. Mẹ nó chứ, tại sao bọn họ lại cảm thấy Lăng Thanh Vân là một người đàn ông đội trời đạp đất không hiểu phong tình không biết lãng mạn chứ? Nhìn cái mấy lời buồn nôn này đi. Lúc này Kim Tường cảm thấy hình tượng của Lăng Thanh Vân trong lòng mình đã vỡ nát rồi, nhưng đồng thời, y cũng sâu sắc cảm thấy liệu mình có quá ít nói không? Bạn xem, ngay cả Lăng Thanh Vân đều lấy lòng người yêu như vậy, y lại chưa nói câu nào ngọt ngào với Cố Gia Bảo. Mấy ngày trước Cố Gia Bảo còn thầm đoán y không biết lãng mạn là cái gì, ngay cả hoa hồng cũng chưa từng tạo. Kim Tường, em đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì anh không thích nói. Cố Gia Bảo vỗ vỗ vai Kim Tường, Lăng Thanh Vân trước kia ngay cả tỏ tình cũng phải hỏi mình, giờ thành cái dạng này thật quá đả kích rồi. Cậu lại không biết, cái vỗ này đúng lúc vỗ tỉnh Kim Tường đang lâm vào trầm tư. Kim Tường vốn đang nghĩ nên nói lời đường mật như thế nào đứa nhỏ này là một cô nhi, cũng giống như Lăng Thanh Vân chưa từng xem qua chuyện tình yêu hay phim truyền hình, trong giây lát ngẩng đầu lên thấy Cố Gia Bảo đang nhìn mình, khoảng cách gần như vậy. Hai mắt thì sáng long lanh. Dưới tình huống không biết Cố Gia Bảo vừa nói gì, y đột nhiên thốt lên, anh sẽ yêu em, thương em, chiều em cả đời. Người khác nói tình thoại thì buồn nôn, nhưng người yêu mà nói với mình. Mặt Cố Gia Bảo lập tức đỏ lựng, sau đó chủ động giúp Kim Tường bưng bát gấp thức ăn, dị thường dịu ngoan. Cố Gia Bảo vừa nói gì nhỉ? Kim Tường cố nhớ nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không nghe vào đầu, nhưng theo biểu hiện của Cố Gia Bảo hiện giờ, chắc là vừa rồi muốn mình cũng nói mấy câu đúng không? Trang Thành dùng cái mặt người chết đi quan sát tình hình quân địch, khi phát hiện hai tên có thể là địch nhân bắt đầu tương thân tương ái, liền bình tĩnh ăn tinh hạch. Cậu nói mà, Thanh Vân nhà cậu tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác. Buổi chiều, Lăng Thanh Vân bỗng nhớ tới chuyện gặp nhau thú vị của Cố Gia Bảo và Kim Tường, lập tức kể cho Trang Thành. Nói một đoạn, hắn nhìn Trang Thành phản ứng, khi cậu ừ một tiếng thì nói tiếp. Đợi kể xong, hắn lại nghĩ tới thời điểm 3 tháng trước mình cứu Cố Gia Bảo, cũng nhờ có bọn họ. Hắn mới hiểu được tình cảm của mình đối với Trang Thành. Thanh Thành, anh tỉnh ngộ quá muộn, nếu có thể sớm một chút. Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, nếu có thể sớm một chút, hôn môi tuyệt đối không thành vấn đề đúng không? Hiện tại nhìn răng nanh của Trang Thành là hắn sợ. Trang Thành không biết Lăng Thanh Vân nghĩ gì, tang thi không có dục vọng, cho nên cậu cũng không giống người nào đó cả ngày nghĩ đến chuyện không hài hòa. Cậu chỉ thấy cảm kích Cố Gia Bảo và Kim Tường, cho nên đợi đến chẳng vạng, khi rốt cuộc về tới thành phố nơi bọn họ từng sống. Cậu lại cảm kích nhìn Cố Gia Bảo một cái. Kim Tường, anh ấy lại chừng em Cố Gia Bảo không đi ra chỗ Lăng Thanh Vân tự tìm mất mặt nữa, xoay người tìm Kim Tường cầu an ủi. Kim Tường vỗ vỗ vai Cố Gia Bảo, nhìn Trang Thành khống chế tang thi chung quanh chủ động đi về phía Lăng Thanh Vân sau đó bị cái gậy nanh sói kia đập chết. Cho dù Trang Thành có chừng bọn họ ngoại trừ bị chừng thì có thể làm gì? 36023 Chương 63, Trấn C. Thành phố T là thành phố cấp huyện. Lúc trước Trang Thành học trung học ở đây, cũng là nơi hắn làm côn đồ nhiều năm. Mấy năm nay, hắn và Trang Thành từng trở về mấy lần, nhìn thành phố này mỗi ngày một khác, dần dần bọn họ đã không nhận ra đường xá nữa rồi. Nhưng dù có thay đổi nhiều đến đâu, nơi này vẫn vô cùng thân thuộc với bọn họ, ngay cả khi ở ngoài lâu, nói tiếng địa phương cũng không tránh khỏi mang theo khẩu âm thành phố S. Hiện tại thì sao? Hệt như thành phố hoàn toàn thay đổi trong một đêm, giờ đây Tang Thi Dương nhanh múa vuốt chật ních từng góc phố con đường. Thành phố T cách thành phố S chỉ có 3 tiếng chạy xe, từ 9 năm trước đã bắt đầu phát triển nhanh chóng, mấy năm nay, giá phòng đã sớm đạt tới hơn vạn một mét vuông, dân cư cũng đông đúc hơn. Người càng nhiều, Tang Thi cũng càng nhiều. Đương nhiên, số lượng Tang Thi ở một thành phố cấp huyện thế nào cũng không thể so với ở thành phố S cấp tỉnh. Thành phố S có khu an toàn, không biết bên này có không? Cố Gia Bảo nhìn Lăng Thanh Vân ở bên kia giết Tang Thi, mở miệng. Lăng Thanh Vân vừa giết Tang Thi vừa cau mày nhìn tình hình chung quanh. Vùng duyên hải mật độ dân số dày đặc, cái trấn nhỏ nơi hắn và Trang Thành học tiểu học cũng dọc ngang 7-8 con phố. 2 năm trước ba mẹ Trang Thành mua một căn nhà 120 mét vuông ở trên trấn cũng mất hơn 100 vạn. Nên thành phố này càng không cần phải nói, nhiều dân như vậy, chắc không đến độ chết hết chứ. Nếu không có khu an toàn mà chỉ trốn trong nhà. Đã qua hơn 3 tháng, cho dù không có Tang Thi cấp 3 cấp 4 tìm tới cửa, thì khả năng lương thực tích trữ cũng không đủ ăn. Người nơi này tuy có không ít nhà dùng lò vi sóng, nhưng bởi vì khí gas còn chưa thông dụng, đại bộ phận vẫn dùng gas lỏng, Lăng Thanh Vân quyết định mang thêm mấy bình gas về. Thành phố S đông dân, nhân tài cũng nhiều nên quốc gia mới có thể coi trọng như vậy chứ nơi khác. Cậu trông mong hơn nửa đêm có trực thăng đến gọi người sao? Tâm tình Lăng Thanh Vân không tốt lắm, nhà bố hắn ở ngay nội thành, tối hôm đó hắn hảo tâm gọi điện thoại cho đối phương, kết quả là gì? Bị ngắt mấy lần xong rõ ràng tắt điện thoại. Người đàn ông kia sao không nắm lại, thằng con 7-8 năm không gặp tự dưng nửa đêm gọi điện cho ông ta có lẽ có liên quan đến mạng người thì sao? Đương nhiên, phỏng chừng ông ta cũng chẳng quan tâm thằng con này xảy ra chuyện gì, cũng không ngờ hắn chỉ muốn nhắc nhở mình. Cũng đúng. Lúc ấy bên ngoài xảy ra chuyện. Chúng ta biết được đầu tiên, nhưng lúc em gọi cho ba mẹ còn cảm thấy em phá giấc ngủ của họ. Cố Gia Bảo nhíu mày, không biết hiện giờ ba mẹ có còn mạnh khỏe không? Hẳn là không có việc gì nhỉ? Người nhà mình ai cũng phúc nhiều mạng lớn mà. Chúng ta đi trấn xe trước, sau đó đi tìm ba mẹ em có được không? Lúc về thì qua đây xem thế nào? Lăng Thanh Vân nói với Cố Gia Bảo. Hắn biết Trang Thành rất lo lắng cho ba mẹ mình, lúc ấy Trang Thành vẫn không gọi được điện thoại, phải về xem mới yên tâm. Về phần người nhà Cố Gia Bảo, chỉ cần không đụng tới Tang Thi cao cấp, nay tuyệt đối còn sống. Vâng. Tình hình ở đây còn chưa rõ ràng, cứ tiếp tục trì hoãn thì trời tối mất, Cố Gia Bảo và Kim Tưởng đều tán thành kế hoạch của Lăng Thanh Vân. Trang Thành biết mẹ Lăng Thanh Vân lấy chồng ở xa, mà ở đâu thì ngay cả Lăng Thanh Vân cũng không biết, chỉ biết bố Lăng Thanh Vân sống ở thành phố này, nhưng Lăng Thanh Vân nói vậy, cậu cũng không phản đối. Dù sao, hai người sinh ra Lăng Thanh Vân kia kỳ thật căn bản chưa từng quan tâm hắn, không phải sao? Lên xe đi tiếp, qua mấy con đường nhỏ, Lăng Thanh Vân khó tránh khỏi phải xuống xe xử lý một ít chướng ngại vật, đoàn người rốt cuộc đến trấn C, quê của Lăng Thanh Vân. Nhân khẩu ở trấn C không ít, rất nhiều tang thi bồi hồi trên đường, mấy cửa hàng chỗ ngã tư đều đã bị cướp sạch. Lăng Thanh Vân mặc trang bị xuống xe mở đường ở phía trước thì xe mới có thể đi. Đứng giữa thị trấn chẳng có chút ánh sáng nào, tiếng đánh nhau và đèn xe ô tô sáng rọi vô cùng hấp dẫn sự chú ý, đương nhiên là hấp dẫn sự chú ý của tang thi. Một lát sau, ô tô đã bị vậy đặc không động đậy được. Ngẫu đi cùng. Trang Thành đột nhiên nghiêm mặt mở miệng, cậu nói được từ ngẫu, đương nhiên không phải cố ý bán manh, mà thật sự là mồm miệng không rõ. Lăng Thanh Vân đã học được nghe hiểu lời Trang Thành, nghe cậu nói vậy, lập tức biết Trang Thành tính toán tự mình mở đường, liền thanh lý một ít tang thi để Trang Thành xuống xe. Đối với việc Trang Thành có thể nói, Lăng Thanh Vân rất bình tĩnh, nhưng Cố Gia Bảo và Kim Tưởng lại cảm thấy rất khủng bố, tang thi có thể nói sao? Này có để người sống nữa không? Mặt khác, một mặt mà nói như vậy. Rất muốn phì cười một cái. Bản lĩnh mở đường của tang thi cao cấp thật đúng là không phải thổi phồng. Trang Thành đội mũ bảo hiểm đi trước, đám tang thi liền đi đường vòng. Nhưng cho dù có đi đường vòng thì bọn chúng cũng không tránh được tao ương. Người đàn ông đi sau Trang Thành một chút công đức cũng không muốn buông tha, dọc đường vẫn luôn dùng gậy nanh sói đánh người. Ba mẹ Trang Thành mua nhà tại một tiểu khu mới xây ở phía Tây Trấn, dọn vào ở đã được 2 năm, Trang Thành đi thẳng một mạch đến đó. Trong tiểu khu, số lượng tang thi cũng không ít, nhưng ít hơn so với trên đường cái, mà bọn họ phỏng chừng rất nhiều đều là trên đường đi tìm thức ăn thì gặp nạn. Tòa nhà số 7, phòng 301, cửa phòng đóng chặt. Trang Thành nghe được từ cửa ngẫu nhiên truyền đến tiếng gõ liền cảm thấy trái tim đã lạnh một nửa. Nếu ba mẹ cậu đã biến thành tang thi, cậu phải làm gì bây giờ? Nghĩ cách kiếm tinh hoạch để ba mẹ thăng cấp hay trực tiếp giải thoát cho bọn họ? Lăng Thanh Vân tất nhiên có thể lý giải tâm tình phức tạp của Trang Thành, ba mẹ Trang Thành kỳ thật đối với hắn rất tốt. Không đúng, sau cửa chỉ có một tang thi. Đẩy Trang Thành ra, Lăng Thanh Vân một cước đá văng cửa, sau đó liền nhìn thấy một tang thi hét lên, ngã gục xuống đất rồi lại bật dậy nhào về phía họ. Chẹ phiêu. Trang Thành quá sợ hãi, sao tang thi này lại là chị họ của cậu? Thế ba mẹ cậu đâu? Ánh mắt Trang Thành đỏ lên, nữ tang thi kia liền đứng im tại chỗ, mà Trang Thành lập tức vọt vào phòng xem xét. Ba mẹ cậu không ở đây, cảm ơn trời đất, như vậy có phải nghĩa là ba mẹ cậu có khả năng còn sống không? Trang Thành xoay người ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Tang thi bên trong từng là chị họ của cậu, cậu không muốn giết chị ấy, cũng không có khả năng mang theo chị ấy, chỉ có thể để lại nơi này. Thành Thành, chúng ta đi chỗ khác xem sao, có lẽ hai bác đều chạy đến khu an toàn gần đây. Lăng Thanh Vân an ủi. Ừ. Trang Thành nói từ này rất rõ ràng, lập tức gật đầu. Khu an toàn ở đâu bọn họ còn không biết, giờ đã tối rồi, khẳng định cũng không vào được khu an toàn. Lăng Thanh Vân liền theo hướng dẫn của Cố Gia Bảo lái xe về vùng nông thôn gần đó. Ở nông thôn, số lượng tang thi ít hơn hẳn, Lăng Thanh Vân ngồi bên cạnh Trang Thành, nhìn cậu lấy ra giấy bút viết mới biết được rất nhiều nhà ven đường có người sống. Cái mũi của tang thi cao cấp đúng là thính. Chẳng qua, nếu xung quanh còn người sống, sao nhìn thấy xe bọn họ lại không có ai cầu cứu? Lăng Thanh Vân nhíu mày nghĩ, đống hiểu được. Thế đạo bây giờ, giết người cấp của khẳng định rất nhiều, khó trách những người đó không dám lên tiếng. Tới nhà ông bà Cố Gia Bảo, giống hệt như những nhà có người sống khác, thoạt nhìn im ắng, bên trong không có chút ánh sáng nào, cửa sổ đóng chặt. Nhà ông bà Cố Gia Bảo có tường vây, có thể ngăn trở tang thi cấp 1 cấp 2, nhưng đám người Lăng Thanh Vân muốn tiến vào thì vẫn rất dễ dàng. Cố Gia Bảo một phút cũng không muốn trì hoãn, trèo lên tường vây, Kim Tường tất nhiên là đi theo cậu ta, Trang Thành lại kéo Lăng Thanh Vân, lấy giấy ra viết, em không vào đâu. Thành Thành. Lăng Thanh Vân kinh ngạc mở miệng. Em muốn đi thăm dò tình hình quanh đây, tìm ba mẹ em, anh vào trong ăn bữa cơm nóng đi. Trang Thành viết tiếp. Thành Thành, anh đi cùng em. Lăng Thanh Vân kéo tay Trang Thành. Thật sự không cần, anh cũng phải nghỉ ngơi một chút. Trang Thành biết mình không phải con người, nhưng Lăng Thanh Vân cho dù có mạnh đến đâu thì vẫn là người, vẫn phải ăn ngủ đi về đúng cờ. Vậy em phải cho anh thơm một cái, còn phải mang theo phân thân của anh, chờ anh đi tìm em. Lăng Thanh Vân không cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Nay hắn chỉ cần lực tinh thần còn đủ liền không cảm thấy mệt, nhưng giờ Kim Tường phải đối mặt với người nhà Cố Gia Bảo ý sẽ làm thế nào? Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy mình cần phải học tập để còn biết ứng đối trường hợp có thể sẽ gặp ba mẹ Trang Thành. Hừ! Trang Thành lần này không viết chữ, chỉ hừ một tiếng, sau đó đứng im, thoáng chốc, Lăng Thanh Vân liền dàn tới. Tuy chỉ là một cái thơm chạm nhẹ, nhưng lại khiến hai người giữa ban đêm cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Ông! Bà! Ba! Mẹ! Cố Gia Bảo chạy đến cửa sổ, có lẽ nơi này quá mức yên lặng, nên cho dù cậu có vô cùng kích động thì cũng không tự giác đè thấp thanh âm. Tiểu Bảo, là Tiểu Bảo sao? Bên trong cũng truyền đến tiếng nói, Lăng Thanh Vân nghe được một ít tiếng bước chân hỗn độn, sau đó cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, bên trong có người chen chúc nhòm ra ngoài. Mẹ! Cố Gia Bảo khóc, một đường sống chết mấy lần cậu đều không khóc, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình, nghe được tiếng của mẹ, rốt cuộc không nhịn được nữa. Là Tiểu Bảo hả? Là Tiểu Bảo. Nhanh đi mở cửa đi. Bên ngoài có quái vật đó. Bên trong vang lên tiếng phụ nữ nghẹn ngào, chốc lát sau, cánh cửa mở ra, Cố Gia Bảo và Kim Tường lúc này mới phát hiện Lăng Thanh Vân còn ở ngoài. Anh Lăng. Cố Gia Bảo kêu một tiếng, ba mẹ cậu lại kinh hoàng kéo tay cậu, bọn họ ở trên lầu tận mắt nhìn thấy người quen xung quanh bị quái vật cắn chết ăn luôn, từ đó về sau, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói to, lúc này lại thấy con trai mình đều to như vậy, Tiểu Bảo, nhỏ giọng thôi. Bên ngoài có quái vật. Ba, mẹ, có anh Lăng ở đây, không cần sợ quái vật nữa. Cố Gia Bảo cười cười với ba mẹ mình, cậu gặp qua không ít cảnh thảm thiết, ở đây được mấy tên tang thi chứ. Ngay cả cậu cũng có thể đối phó. Nhưng cẩn thận vẫn hơn ba mẹ nhà họ Cố mới nói xong liền nhìn thấy Lăng Thanh Vân lại đây, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy đó là một người đàn ông cao lớn, trong tay cầm gậy nanh sói đại hung khí, bọn họ đột nhiên không dám ra tiếng. Mọi người vào trước đi. Cố Gia Bảo thấy Trang Thành không lại đây thì hơi kỳ quái, nhưng sáng suốt không hỏi. Trong phòng tối đen như mực, còn tối hơn cả bên ngoài, Lăng Thanh Vân lấy trong túi ra một cái đèn tin nhỏ bật lên, những người khác mới có thể nhìn thấy. Tuy ba mẹ Cố Gia Bảo còn có chút sợ hãi, nhưng vui sướng khi nhìn thấy con mình lại áp qua tất cả, chúng ta lên tầng đi, để mẹ nấu cơm cho các con ăn. Bọn họ còn nhớ rõ khi mà thế mới bắt đầu, con của mình đôi khi lại kêu đói, hơn nữa nhìn đứa nhỏ này gầy đi rất nhiều. Ba mẹ yêu con, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy con mình rời nhà đi xa một thời gian có thể béo lên cả, trừ phi thật sự béo thêm mấy chục cân. Ban đầu phòng bếp ở dưới lầu nhưng bởi vì trên lầu có rèm che làm bọn họ cảm thấy yên tâm hơn nên chuyển hết lên trên, mà ba mẹ nhà họ cố mấy ngày nay cũng không phải chịu đói, lương thực thu hoạch từ mùa thu năm ngoái vẫn còn đầy đấy. Chẳng qua bọn họ đã ăn hết thức ăn có thể ăn với cơm rồi, nay chỉ có thể cho thêm tí muối lúc nấu cháo mà thôi. So ra, trong tay Lăng Thanh Vân ngược lại không thiếu đồ ăn, hắn nhìn Cố Gia Bảo, chúng ta đi lấy ít đồ. Thịt lợn muối, đùi gà đóng gói chân không, dưa muối, còn một ít rau non hái được trên đường. Ba mẹ và ông bà Cố Gia Bảo kỳ thật khá béo, nhưng ba tháng nay sống trong lo lắng và không đủ thức ăn nên đã gầy bớt đi rồi. Lúc này, bốn người bị bắt giảm béo thấy nhiều thức ăn như vậy lập tức phấn khởi. Quan trọng nhất là Lăng Thanh Vân còn chi kỷ mang tới không ít gia vị. Hấp xào rán nấu, mẹ Cố dùng bếp than làm một bàn đồ ngon, Lăng Thanh Vân vẫn luôn ngồi một bên nhìn, lại không thấy Cố Gia Bảo có ý định còm ố út. Hơn nữa, có lẽ cậu có chút ngượng ngùng nên cứ cách xa Kim Tường, kề cận hắn, anh Lăng dài anh Lăng ngắn. Thẳng đến lúc ngủ, khi ba mẹ Cố Gia Bảo định nhường lại phòng mình sau đó vào phòng con trai ngả ra đất nằm, Cố Gia Bảo rốt cuộc quyết tâm, ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Lần này, con mang theo vợ về đây. Vợ con á? Không phải còn ở bên ngoài chứ? Mẹ Cố kinh ngạc hỏi. Vợ con là nam. Cố Gia Bảo ướt ngực. Lăng Thanh Vân đang chú ý tình huống phát triển, đột nhiên phát hiện mình thành tiêu điểm, ánh mắt ba mẹ Cố đều tập trung trên người mình. Không phải cháu. Lăng Thanh Vân nhíu mày, Cố Gia Bảo như vậy, làm tiểu đệ còn được, làm người yêu. Hắn vừa nghĩ đã thấy khó chịu. Ba mẹ Cố thở phào một hơi, ánh mắt chuyển từ Lăng Thanh Vân tuy có vẻ chính trực nhưng khiến người cảm thấy áp lực sang phía một người trẻ tuổi khác. Thế mà cảm thấy khá thuận mắt. Không đúng, vợ con trai mình phải là nữ chứ. Sao lại biến thành nam? Mày ba Cố chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào mặt Cố Gia Bảo. Ba Cố Gia Bảo chớp mắt. Mày cái thằng mất dạy. Lại còn đi hại người khác. So với Kim Tường thanh nhã lịch sự vẫn luôn im lặng, xem ra chính là thằng con mình làm hỏng người ta rồi. Ba Cố vọt về phía Cố Gia Bảo. Ba bình tĩnh đã. Con ba sống được đã không dễ dàng rồi. Cố Gia Bảo chạy chối chết. Cháu làm nghề gì? Mẹ Cố nhất thời còn chưa phản ứng lại được, như du hồn đi tới trước mặt Kim Tường, bắt đầu hỏi tin tức con dâu mình. Trước kia là bác sĩ ạ. Kim Tường cười với mẹ Cố, tuy y luôn lạnh lùng, nhưng đối mặt với bệnh nhân, cần nở nụ cười thì y vẫn làm được, nhưng tươi cười này có chút cứng ngắc. Hoàn hảo lại bị mẹ Cố cho là thẹn thùng với ngượng ngùng. Nhà họ Cố loạn thành một đoàn, nhưng sau khi Cố Gia Bảo bị giáo huấn xong, bọn họ, những người đường xa mà đến, rốt cuộc vẫn có thể vào phòng nghỉ ngơi ba mẹ Cố, còn cả ông bà tuy rằng bị đả kích không ít nhưng giờ ngay cả người ăn thịt người cũng đã gặp qua thì họ chỉ mong con trai có thể sống là tốt rồi, sao có thể trách mắng được nữa. Lần này phân phối lại, Lăng Thanh Vân rõ ràng lấy túi ngủ từ xe ra, bảo là sẽ ngủ dưới lầu, còn lại 6 người ba đôi vừa đủ, hắn không thể chen vào chứ. Sao có thể như vậy được? Ba mẹ Cố đã có chút đau đầu, nhưng vẫn mở miệng. Không sao ạ. Lăng Thanh Vân kiên trì, dưới khí thế của hắn, người khác không dám nói thêm nữa. Vào túi ngủ, Lăng Thanh Vân lập tức chuyển ý thức, khi phát hiện hành vi của Kim Tưởng chẳng có chút giá trị tham khảo nào, hắn đã hối hận không đi theo Trang Thành ngay từ đầu. Cố Gia Bảo từ nhỏ đã thích làm côn đồ, không làm việc chính đáng khiến ba mẹ đau đầu không thôi, so ra Kim Tưởng tốt nghiệp đại học danh tiếng có bao nhiêu vĩ đại à. Ba mẹ Cố thật sự rất khó tin Kim Tưởng dạy hư con mình, nhưng mình và Trang Thành thì sao? Trang Thành từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến ba mẹ phiền lòng, mình thì vừa tốt nghiệp cấp 2 đã làm du côn. Hơn nữa, Kim Tường nguyện ý cam chịu làm vợ Cố Gia Bảo, hắn thì lại kiên trì Trang Thành phải là vợ hắn mới đúng. Phân thân đang được Trang Thành mang theo, Lăng Thanh Vân giật giật liền được thả xuống. Đối diện là một công viên miễn phí ở gần Trấn C cũng từng là một vùng sông nước tươi đẹp, theo những người thế hệ trước nói, Trấn C ngày ấy còn đẹp hơn Trấn V đút nổi tiếng bây giờ nhiều, các loại kiến trúc sông ngòi cũng nhiều. Đáng tiếc lúc trước không ai biết nhà cổ cũng đăng giá, vì thế, không ít sông bị lấp thành đường, nhà cũng bị phá sạch. Nhưng ngay cả như vậy, bên này vẫn còn không ít sông, công viên miễn phí này cũng nằm ở nơi giao nhau giữa hai con sông, cuối cùng chập thành một. Toàn bộ công viên bao lấy nơi giao hội này, mặt sau là tòa nhà chính phủ quay mặt về phía công viên, sau nữa là một tiểu khu mới xây. Trên hai con sông xây mấy chiếc cầu, có thể coi là một trong các cảnh quan của công viên này, nhưng giờ cầu đã bị đánh sập. Thế mà tạo thành thế đất ba mặt là nước, mặt còn lại dựa vào tòa nhà chính phủ và vòng bảo vệ của tiểu khu nơi đó vừa xây xong, phòng ngự không tồi. Tiểu khu xây gần sông, cách công viên gần như vậy, lại còn ở ngay đằng sau tòa nhà chính phủ, nghe nói giá phòng ở đây rất cao, nhưng giá cao như thế mới có lợi. Nay nơi này biến thành một khu an toàn loại nhỏ, người bên trong hẳn là có thể sống sót nhỉ. Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành Viết, ba mẹ em ở trong đó à? Em không biết. Trang Thành Viết qua loa, sau đó chọn một vị trí, nhẹ nhàng nhảy qua sông. Hiện tại cậu bức thiết muốn biết tin tức của ba mẹ. Lăng Thanh Vân lập tức phản ứng lại, lui lại mấy bước, nhảy về phía trước. Bùm một tiếng, hắn rơi xuống sông. Có biến. Hình như lại có tang thi rơi vào sông, chúng ta đi thủ, nó vừa trồi lên liền bắn nát sọ. Cách đó không xa có đèn tin chiếu lại đây, Lăng Thanh Vân phát hiện Trang Thành đã không thấy tung tích, còn mình thì ngâm mình ở trong nước, bên người còn lềnh phềnh không ít thi thể thối rữa, nếu hiện tại hắn đi lên khẳng định sẽ bị công kích, chẳng lẽ phải ở lại đây đóng giả sát chết. Mẹ nó, nước bẩn như vậy còn không biết phải ngâm bao lâu, phân thân này còn có thể dùng sao. Lăng Thanh Vân đều muốn bóp nát đầu mình lấy tinh hạch đưa cho Trang Thành. Thật ác tâm A. 36033. Chương 64, gặp ba vợ. Lăng Thanh Vân đương nhiên không nao tản đến độ ngâm mình trong nước cả đêm, hắn biết hiện tại có người lại đây nên Trang Thành trốn đi, nhưng cậu chắc chắn sẽ quay lại, vì thế hắn bơi đến bờ bên kia, nằm bất động, chuyển ý thức về bản thể. Khó có khi rảnh rỗi, Lăng Thanh Vân bèn lật công pháp trong đầu ra luyện, luyện mấy tiếng, rốt cuộc vẫn lo lắng cho Trang Thành, liền chuyển ý thức về phân thân. Vốn nghĩ mình còn đang nằm bên bờ sông, không ngờ lại nằm trên nóc một cái bể nước, lúc này, nước trong bể đã bị tang thi là hắn làm ô nhiễm. Lăng Thanh Vân bèn đập vỡ bể để nước chảy đi, tránh cho sau này người nào vô ý dùng phải, tiếp đó ngồi xuống cạnh Trang Thành. Lăng Thanh Vân định viết chữ lên tay Trang Thành nhưng cậu lại đưa cho hắn một quyển vở, rồi lấy ra một quyển khác, nghiêng đầu, dùng khuôn mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Thành Thành, em sao vậy? Lăng Thanh Vân vừa viết vừa đau lòng, Thành Thành nhà hắn ngại hắn bẩn sao? May mà đây là phân thân, không phải bản thể. Khu an toàn kia không phải do quốc gia lập nền, chỉ có thể nói là do một số người ở trấn C làm ra. Sinh hoạt bên trong vô cùng vô nhân đạo, bọn họ bắt giữ người nhà của một số người, buộc những người đó ra ngoài kiếm ăn, không chỉ không cung cấp cái gì, lương thực tìm được về còn phải nộp lên một nửa. Vừa rồi Trang Thành dạo qua một vòng bên trong, thấy được thông báo dán trên tường. Cái gọi là khu an toàn này chỉ có thể cung cấp cho người sống sót một nơi nghỉ ngơi. Giai cấp thống trị thì dựa vào mấy khẩu súng mà bóc lột người khác được rồi, cậu chính là bởi vì ba mẹ mình có khả năng ở trong đó mà cảm thấy bất bình. Hiện tại mới qua 3 tháng, hẳn là trong tiểu khu kia có lương thực dự trữ, siêu thị xung quanh cũng bị cướp sạch cho nên những người này mới có thể sống sót, nhưng một thời gian nữa thì sao? Đương nhiên, những người kia sống được hay không không liên quan đến cậu, nhưng ba mẹ cậu có khả năng ở bên trong. Cái xe không đến 10 vạn mà bố cậu mới mua không lâu đang đậu ở bãi đất trống trước tòa nhà chính phủ. Cậu muốn đi tìm ba mẹ, cậu ngửi được mùi con người nhưng lại không có cách nào nhận ra mùi của ba mẹ mình. Nơi đó nhiều người như vậy, cậu không thể đá văng cửa từng nhà để tìm người đúng không? Điều kiện thật hà khắc. Lăng Thanh Vân lập tức viết, ở thành phố S, hiện tại mọi người ra ngoài tìm được thức ăn trở về cũng không cần giao ra. Đương nhiên, khác với nơi này, thành phố S ngay từ đầu đã có quân đội đi vơ vét rất nhiều lương thực, sau lại có người ra ngoài tìm để đối lấy súng ống đạn dược. Về phần lãnh đạo, ngoại trừ mình, đám lãnh đạo đó có ra ngoài tìm lương thực sao? Nhưng Trang Thành vì ba mẹ mà bất bình, chẳng lẽ mình muốn trái ý cậu? Ngày mai anh mang bọn em vào, ba mẹ em có khả năng ở bên trong. Trang Thành viết tiếp, tâm tình kích động không thôi, ba mẹ cậu nếu còn sống thì quá tốt. Lúc đầu khi không gọi được điện thoại, cậu đã nghĩ ba mẹ xảy ra chuyện, nhưng lúc nãy không thấy ba mẹ trong nhà lại khiến cậu dấy lên hy vọng. Được. Lăng Thanh Vân gật đầu. Hai người xuống khỏi bể nước, bởi vì nay đều là tang thi. Tang thi chung quanh không để ý đến bọn họ. Hai người vừa đi vừa giết một ít tang thi cấp 2, vừa để tích cóp là điểm tâm sáng mai cho Trang Thành, vừa để tránh xuất hiện tang thi tiến hóa đến cấp bậc cao. Cứ đi như vậy, nếu không nhìn tang thi chung quanh, ngược lại sẽ dần cảm thấy trấn nhỏ này quen thuộc hơn. Trường tiểu học của hai người năm đó giờ đã biến thành cung thiếu nhi, mà trường thì đã chuyển đến ngoại ô nơi hai người học cấp 2 thì xây thêm mấy dãy phòng học, sân thể dục cũng được sửa sang lại. Trang Thành đi theo Lăng Thanh Vân, cảm khái vô cùng. Cậu nhớ rõ có một đoạn thời gian, mình chỉ cần có ăn liền nhớ đến Lăng Thanh Vân, ngay cả ba mẹ cậu cũng thấy bất đắc dĩ. Ba mẹ. Lăng Thanh Vân không biết cảm tình của mình nhưng có lẽ ba mẹ đã hơi nhận ra nhỉ. Thời điểm tốt nghiệp cấp 2, cậu phát hiện mình thích con trai, thích Lăng Thanh Vân, lúc đầu mê mang một đoạn thời gian, sau thì bắt đầu đi tới mục tiêu, vừa cố gắng tới gần Lăng Thanh Vân, đồng thời cũng cố gắng nghĩ cách khiến ba mẹ có thể thừa nhận tính hướng của mình. Cậu luôn là người có kế hoạch, giống như lúc trước dò hỏi Lăng Thanh Vân. Cậu cũng lấy một ít phim có yếu tố đồng tính cho ba mẹ xem, ngoài ra còn mua mấy cuốn sách liên quan về nhà. Cậu không phải một người nhiệt tình, bạn học dẫn về cũng chỉ có mỗi Lăng Thanh Vân, không những thế, lại còn 3 ngày 2 lượt dẫn về nhà. Mặt khác, chuyện cậu trốn học đến trại giam bảo lãnh cho Lăng Thanh Vân, ba mẹ sao có thể không biết chứ? Ba mẹ cậu khẳng định là biết tình cảm của cậu, nhưng bọn họ hẳn là còn muốn mình có thể hồi tâm chuyển ý nên cái gì cũng không nói. Một khi đã như vậy, cậu cũng coi như không biết. Về phần hiện tại, mình đã biến thành tang thi, Lăng Thanh Vân có yêu mình đến đâu cũng không có khả năng để tất cả mọi người biết mình, cho nên cậu tất nhiên là phải tránh ở chỗ tối, ba mẹ cậu, về sau phải nhờ Lăng Thanh Vân chăm sóc rồi. Nghĩ như vậy, Trang Thành càng không hy vọng Lăng Thanh Vân đi tìm bố hắn. Cái người có 5 phần giống Lăng Thanh Vân kia trước giờ chỉ để ý con trai con gái lớn lên bên mình, lớn như vậy cũng chưa từng cho Lăng Thanh Vân tiền tiêu vặt, chỉ có hồi cấp 2 cho Lăng Thanh Vân một bao lì xì 20 đồng, sau đó Lăng Thanh Vân mời mình đi ăn mì thịt dê, tiêu hết sạch luôn. Lăng Thanh Vân vừa đi vừa giết đám tang thi coi bọn họ là đồng loại mà không chút phòng vệ, bất giác liền đi tới mặt khác của trấn. Trong trí nhớ của Lăng Thanh Vân, một ngôi nhà đúng nghĩa chính là nơi hắn và bà ở 10 mấy năm, trước nhà có sân phơi thóc, tiếp đó là nơi bà trồng rau, bên ngoài là con đường nhỏ, bên kia con đường là một dòng sông. Hồi bé hắn hay xuống sông tắm, còn đi mò chai bắt ốc. Đến Tết, khi người thầu sông chặn nước bắt cá thì hắn sẽ bắt cá lóc trốn trong bùn, bắt tới chiều, người kia sẽ cho hắn một con cá mẹ rất to mà giá rẻ và một ít cá giết dại lớn bằng 2 ngón tay. Hàng xóm nhà hắn bán gà quay, có thể dùng nước luộc thịt nấu lòng gà với đậu phụ và váng đậu. Khi đó nhà hắn nghèo, bà hắn luôn tiếc tiền không mua thịt gà, thấy hắn thèm quá thì sẽ dùng 1 đồng mua mấy miếng đậu phụ khô cho hắn ăn, có đôi khi hắn sang nhà hàng xóm chơi, bọn họ sẽ cho hắn 1 miếng đậu phụ cho đỡ thèm. Ngay như vậy, rõ ràng rất xót xa, nhưng hiện tại nhớ lại cảm thấy thật ấm áp. Nhưng căn nhà cũ kia, giờ đã mất rồi. Lăng Thanh Vân khiếp sợ nhìn cái nhà 3 tầng to lớn đứng sừng sững trên miếng đất nguyên bản là nhà hắn. Nơi đó rõ ràng phải là 2 cái nhà 2 tầng, lại còn tồi tàn cũ kỹ nhất trong khu. Lúc trước sau khi bà mất, Lăng Thanh Vân vẫn luôn cố ý lảng tránh không trở về nơi này, hiện tại ngẫm lại, chắc là bố hắn trở về xây nhà. Người kia từng nói sau này sẽ về nông thôn dưỡng lao. Lăng Thanh Vân nhíu mày, nay hắn là tang thi, tất nhiên có thể ngửi được trong căn nhà kia có mùi người sống. Nếu bố hắn còn sống. Lăng Thanh Vân nắm chặt tay, tuy bà đối với hắn rất tốt nhưng cũng rất để ý đứa con này. Hơn nữa bố hắn cũng không phải người không học vấn không nghề nghiệp, ông ta có thể lên thành phố làm việc cưới vợ, nuôi sống toàn gia đình, nên bà hắn cũng vui vẻ khoe khoang với hàng xóm láng giềng. Trước khi mất, bà gọi điện bảo bố hắn nhất định phải chiếu cố hắn, cho hắn tiếp tục đi học, nhưng cũng dặn hắn phải sống tốt với bố mình. Hiện tại, người đàn ông kia đang ở bên trong. Lăng Thanh Vân đến gần căn nhà nhưng chỉ cảm nhận được hơi thở của 2 người.